Ba ngày pháp thoại khóa tu lần này, thầy sẽ trả lời vấn đáp. Đầu tiên, trong buổi vấn đáp hôm nay, có Phật tử hỏi như thế này: lần sau nhớ viết câu hỏi cô đọng thôi, viết ngắn gọn câu hỏi lại, mà chỉ tối đa là hai câu một người, có viết hơn thì cũng không trả lời đâu, hãy dành những người khác. Phật tử đầu tiên hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, Phật tử con tên là Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1968, quê ở Quảng Ninh, số điện thoại. Nay con có câu hỏi, con xin thầy hoan hỷ từ bi trả lời giúp con với ạ. Một, chồng con tên là Đỗ Văn .. sinh năm 1964, năm 18 tuổi, con ở còn ở với bố mẹ, đi vét bùn ao có vớt được cục sắt, các bạn trên bờ bảo ném lên xem là cái gì. Khi ném lên thì bị nổ, làm chết hai bạn nữ cùng làng. Chị dâu chồng con thắt cổ chết, thím dâu nhà chồng con cũng về nhà mẹ đẻ thắt cổ chết. Con trai con tên Đỗ .. sinh năm 1990, năm 20 tuổi, đua đòi hư hỏng bị bắt vào tù. Trong thời gian tạm giam, cùng mấy bạn cùng phòng đánh nhau chết một người cùng phòng. Hiện nay con của con đang bị ốm nặng trong trại và bị mất ngủ 13 năm nay rồi ạ. Ý thứ hai, con trai thứ hai của con tên là Đỗ Mạnh .. sinh năm 98, lớn lên cũng chơi bời điện tử, không chịu học hành, cũng không chịu đi làm, chỉ muốn chơi. Đêm ngủ hay mơ thấy có người cầm dao dí vào cổ, bảo phải trả tiền tao. Hầu như con trai con không ngủ được, tính nết bất thường. Em gái thứ tư của con cũng tự tử chết ạ. Bản thân con bỏ năm thai nhi, ít thế gì, giết năm mạng người kêu gì nữa. Bỏ năm thai nhi, giết năm đứa con của mình, còn oan uổng cái gì đâu. Năm 2021, con bị mắc bệnh ung thư buồng trứng, bây giờ đã bị di căn rồi ạ. Con cũng đã mổ và điều trị hóa chất hai lần rồi ạ. Năm 2023, con thường hay nghe pháp thầy giảng. Con thấy rất hối hận những việc làm của con. Đến năm 2024, con có duyên được về chùa Khai Nguyên dự pháp hội, cũng được dự ba pháp hội, và con cũng xin thỉnh kinh Địa Tạng của thầy về đọc và xin thuốc của thầy về để uống được hai đợt, và con cũng phát nguyện ăn chay 100 ngày và phát nguyện 100 ngày tụng mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng lễ Phật 118 lễ ạ. Hàng ngày chỉ phát nguyện là sám hối ạ. Nay con xin cúng dường một pho Địa Tạng nhỏ Địa Tạng để hồi hướng phúc báu cho các vong linh. Con kính xin thầy hoan hỷ chứng minh và chỉ dạy cho con được để con biết cách tu tập, con để được lợi ích. Con xin thầy cứu giúp gia đình con ạ. Con xin kính chúc thầy pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu, luôn là nơi nương tựa cho chúng sinh bớt khổ ạ. Con xin thành kính tri ân công đức thượng tọa A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nhân quả mà chúng ta đã trồng thì chúng ta phải thọ nhận. Đức Phật cũng không thể thay chúng ta để tiêu nghiệp được. Vì giáo lý của nhà Phật, Đức Phật không phải là một vị thần linh, không phải là một đấng tối cao, tối thượng có thể ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Huống chi là các thầy là người xuất gia là đệ tử Phật. Nên người học Phật mà không hiểu lời Phật dạy thì là bán Phật vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, vậy mới có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như thế. Các hàng Bồ Tát thì các ngài do giác ngộ lời Phật dạy, hiểu sâu được, tin sâu được vào giáo lý nhân quả. Cho nên các ngài biết gieo nhân nào ắt phải thọ quả báo đó. Cho nên các ngài sợ, các ngài không dám gieo trồng những hạt giống, hạt nhân xấu ác, bất thiện. Bởi vậy mới nói là Bồ Tát thì sợ nhân là như thế. Tức là sợ không dám gieo cái nhân xấu ác, bất thiện, làm đau khổ tổn hại chúng sinh. Còn chúng sinh thì ngược lại, thì chỉ sợ quả. Nhân nó thì gieo, quả thì sợ. Chúng ta thấy, đấy cái Phật tử này, 3, 5 lần nạo phá thai, tức là giết đi 5 đứa con của mình. Tuy rằng đất nước Việt Nam chúng ta pháp luật không nghiêm cấm cái việc đó, nhưng mà nhân quả, xin thưa các quý vị, cho dù Việt Nam không cấm hay là bất cứ quốc gia nào trên thế giới không cấm, thì bất cứ ai tạo tác những cái nhân đó đều phải thọ cái quả báo xấu khổ như nhau. Có những quả báo nhãn tiền thì chúng ta thấy những cái sự khổ đau, phiền não, bệnh tật, rồi gia cư bất hòa với nhau, vân vân. Thì đấy là cái nhân quả hiện tiền ngay trong cuộc đời này, thì chúng sinh còn dễ thấy. Còn nhân quả nó chậm một chút thì những con người tạo những cái việc ác ấy, trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, trong bộ Lục Đạo Tập Phật dạy tổ giảng cũng rất minh bạch, rất rõ ràng. Phần lớn những con người như thế, tức là làm những cái việc tội ác như thế, tức là giết người đó, nếu mà không ăn năn, không sám hối kịp thời, thì gần như 10 người làm thì 10 người đều đọa đại địa ngục, 100.000 người làm thì cả 100.000 người đều đọa đại địa ngục. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng pháp luật không cấm thì chúng tôi có vi phạm pháp luật đâu. Pháp luật là do con người thế gian chúng ta đưa ra, tùy theo từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Chứ pháp luật nó không phải là nó tồn tại trường cửu mãi mãi. Còn nhân quả nó là có Phật hay không có Phật, thay đổi pháp luật như thế nào đó, chế độ nào lên lãnh đạo nhân dân, quy tụ quần chúng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, đi chăng nữa nó cũng chỉ là cái tên và cái hình thức và con người giai đoạn bối cảnh khác nhau mà thôi. Còn nhân quả vẫn như thế. Có Phật ra đời, nhân quả vẫn như vậy. Không có Phật ra đời, nhân quả vẫn như vậy. Đảng phái nào lên lãnh đạo quốc gia, đất nước thì luật nhân quả vẫn như thế, các quý vị. Cho nên luật nhân quả nó là gì? Trong kinh Đức Phật nó là chân lý. Cho nên lòng người khi mà chúng ta còn sống ở trên đời thì cũng phải học, phải biết để mà tránh những cái việc xấu, việc ác ấy. Nhưng mà nói thế thôi, trong hội trường này không phải một mình cụ Phật tử này đâu, thầy nghĩ là nhiều đấy. Vì đại đa số các Phật tử chúng ta tầm 40, 50, 60, thậm chí là 70 tuổi ngồi trong hội trường này. Giai đoạn đó là giai đoạn đất nước chúng ta kế hoạch hóa gia đình. Mà sau khi thắng giặc Pháp và đế quốc Mỹ xong, đại đa số chúng ta là tinh thần hào hứng, phấn khởi. Mà lúc đó thì phần lớn là gì? Chúng ta nghĩ là hai đế quốc to lớn của thế giới là Pháp và Mỹ chúng ta còn thắng được, kể cả một đế quốc năm 79 cho quân vào các tỉnh phía Bắc chúng ta còn thắng, đó là phương Bắc. Ba đế quốc lớn nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới lúc bây giờ chúng ta còn thắng, huống chi là những cái khác. Cho nên lúc đó là hăm hở lắm. Đó. Đặc biệt lúc đó là mỗi cặp vợ chồng thì chỉ có 1 đến 2 con. Lỡ thì chỉ có duy nhất đó là đi gì? Đi phá thôi. Bây giờ có tuổi rồi, hoặc là gia đình có nhiều những cái sự việc mà nó bất thường rồi, chúng ta mới ngồi mới suy nghĩ lại, dành một chút thời gian đó, suy nghĩ lại mới thấy là ăn năn hối cải. Thôi hối cải thì vẫn tốt, biết hối cải vẫn tốt. Sợ rằng không biết hối cải, giống như 2 năm trước, 2-3 năm trước có trường hợp lên phá 7 lần phá thai, viết sớ mà đọc sớ cho các sư, có một sư cô viết 7 vị cho mà 7 đứa sư cô bảo ôi sao mà cô này sao mà cô phá thai nhiều thế, ôi thầy ơi con mới có 7 lần thôi mà, nói như không luôn, nói như không có, mình không có một cái lỗi lầm gì luôn, bạch thầy con mới có 7 lần thôi mà. Đau lắm. Cho nên xin thưa các quý vị, đó là nhận thức. Nó thuộc về ý thức, thuộc về nhận thức. Khi chúng ta coi cái đó là cái việc nó rất bình thường, vì chúng ta chưa học nhân quả, chưa hiểu gì về giáo lý nhân quả Đức Phật dạy. Còn chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, 1 lần còn sợ toát mồ hôi, chứ đừng nói là đến 7 lần, đến 5 lần nữa. Trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ nói sau 49 ngày, tức là cái thai đó đã được 7 tuần, 7, 7, 49 ngày, tức là nó đầy đủ cái thần thức, ý thức của một con người ở trong bào thai của người mẹ rồi. Thì như vậy mà chúng ta cố tình để nạo phá thai, đó chính là gì? Chính là đồng với cái tội là giết một mạng người. Nhưng mà pháp luật thế gian là chưa quy định cái đó thôi. Đây Việt Nam thôi, nhưng còn một số nước tiến bộ trên thế giới họ quy định là phá thai nếu không được các bác sĩ chỉ định, không được pháp luật cho phép, thì phạm đồng một cái tội là giết một mạng người, xử lý hình sự bình thường, như những trường hợp giết người khác. Đó, xin thưa các quý vị. Nhưng thôi, pháp luật đất nước chúng ta qua cái giai đoạn đó, vì kế hoạch hóa gia đình, cho nên chúng ta nói chung là khuyến khích và quy định chỉ mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con. Cho nên cái chuyện mà nhiều cặp và vợ chồng lúc bấy giờ nạo phá thai ở trong hội trường này, thầy nghĩ là đầy. Có trường hợp có khi còn trên cả 5 người so với bà cụ này cơ. Thì thôi, thời thế thế thời, thời nó phải thế. Bây giờ có trách ai được? Mình không thể trách pháp luật được. Pháp luật họ làm đúng. Pháp luật lúc bấy giờ đất chật người đông. Bây giờ mà đất nước chúng ta chỉ có thế thôi. Chúng ta cũng không thể lấn biển để mở rộng bờ cõi. Cũng không thể xâm chiếm các nước bạn để mở rộng biên giới của nước ta. Người thì cứ đông ra thì không thế không được. Đấy, cho nên bắt buộc là cũng phải kế hoạch hóa gia đình. Cho nên pháp luật chúng ta không có sai. Vì điều kiện hoàn cảnh đất nước chúng ta lúc bấy giờ phải như thế. Nếu cứ sinh ra thì mỗi nhà 5 con, 7 con thì cái thứ nhất là để cho nó nheo nhóc, trời sinh voi sinh cỏ, như quan niệm các cụ 7, 8, 90 tuổi ngày xưa. Cái thời xưa là khi chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, chúng ta cần phải có con người. Người ra chiến trường bảo vệ tổ quốc ngã xuống thì lại có gì? Có người sau sinh ra lại lớn lên để thế vào đó, thì nó khác. Nhưng khi giải phóng rồi thì mà cứ sinh cái kiểu 6, 7 đứa con như thế thì cơm đâu mà nuôi, sức đâu mà nuôi, tiền đâu mà cho nó ăn học. Rồi sau này thì đất nó chật rồi thì làm sao mà ngấy được. Đó, các quý vị ạ. Thế cho nên pháp luật là không có sai. Pháp luật họ nghiên cứu cái nhu cầu của xã hội rồi vân vân, họ ban hành pháp luật lúc đó là phù hợp với cái nhu cầu dân số của đất nước chúng ta. Quá thì lại thành nguy. Đó. Mà thiếu thì lại cũng thành nguy. Bây giờ bắt đầu mà thiếu dần rồi thì chúng ta thấy đảng nhà nước chúng ta có cấm nữa đâu. Không cấm nữa. Còn thời đấy là cấm phạt lắm. Đảng viên mà sinh con thứ ba là mất chức luôn. Mất chức luôn. Nếu không phải đảng viên đó là sẽ bị phạt tiền, phạt thóc, phạt gì đấy. Còn đảng viên là mất chức, hạ chức. Thời đấy phải thế, biết làm thế nào. Thế thôi thì việc nó qua rồi. Bây giờ thì tất cả các Phật tử chúng ta ai mà đã lỡ thì cứ nhất tâm mà hành sám. Nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm hành sám 118 lễ ấy để mà hồi hướng cầu siêu cho các vong linh thai nhi và vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta thôi. Nhất tâm mà sám hối thôi, diệt được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Chứ bây giờ mình đòi hỏi là mình trong sạch, không có lỗi lầm chi, không có tội tình gì như những người hiền lành lương thiện khác, khó lắm. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta bị phạm pháp thật, bị đi tù rồi, khi ra tù, mặc dù chúng ta được ra tù rồi, chúng ta cũng đòi hỏi đây, đòi hỏi được tôn trọng, được pháp luật phải tôn trọng tôi như bao người công dân khác, khó lắm các quý vị. Pháp luật thì vẫn tôn trọng, nhưng mà láng giềng, họ hàng, bạn bè, xã hội còn tôn trọng chúng ta như trước đây không là một vấn đề. Pháp luật có thể bình đẳng khi anh được xóa án, anh được ra tù, anh được xóa án, thì pháp luật đối xử với anh bình đẳng như nhau. Nhưng mà hàng xóm, bạn bè còn tôn trọng anh như trước không? Còn gần gũi và còn thương yêu anh như trước không? Đánh một cái dấu hỏi to tướng, khó đấy. Phạm một lần thì còn nhiều người còn có thể tha thứ và lúc đấy nó nâng nổi hay nói thế nào. Còn phạm đi phạm lại, phạm đến vài lần, xin thưa các quý vị, đấy, nạo phá thai đến 5 lần, đến 7 lần như thế, thậm chí cái năm 2014 có người nạo phá thai đến 12 lần. 12 lần viết cầu siêu, viết sớ cầu siêu 12 lần phá thai mà cũng chỉ có mới khoảng hơn 40 tuổi thôi. Khủng khiếp. Đấy, để chúng ta thấy những con người như thế mà bảo là gia đình nhà mình cũng phải được bình an, được hạnh phúc, được mọi sự cát tường như ý, như những gia đình hàng xóm, những gia đình láng giềng họ hàng khác, đồng tu khác, thì quả thật là khó các quý vị. Nhân quả nó vận hành ở trên cuộc đời này, trên thế gian này, nó không có chừa một ai. Mặc dù đó là các quý thầy, như các thầy tu xuất gia, như các quý thầy nếu mà gì phạm vào nhân quả vẫn bị nhân quả nó chi phối và nó bắt mình phải trả như thường. Cho nên Đức Phật nói gieo nhân nào gặt quả đó mà. Nhân quả không có chừa một ai. Vì vậy mà Phật tử này thầy khuyên là thôi, gia đình mình như thế rồi, dòng họ mình như thế rồi, mình có kêu trời trách đất, than thân trách phận cũng chẳng ai giúp được mình. Phật cũng không thể nào mà hóa thần thông ban phúc giáng họa cho gia đình Phật tử này được. Thầy lại càng không thể làm được nữa. Chỉ có duy nhất bằng cái cách là đấy, học theo ở trong cái bộ lục đạo tập hay là cái bộ Vãng Sinh Luận. Các tổ ngày xưa ghi chép lại những câu chuyện của nhiều những cái người mà sống ở trên đời làm nghề sát sinh hại vật, thậm chí là có thể là giết người, sát vật vân vân. Nhưng đến cuối đời ốm đau bệnh tật khổ cực, các vị ăn năn sám hối, dốc lòng niệm Phật, có những vị vẫn được đới nghiệp vãng sinh, thoát khỏi cái cảnh khổ ở cõi Sa Bà để đới nghiệp vãng sinh về cõi Tây Phương hoặc sinh về cõi thiên giới, thiện giới. Cho nên nghiệp nhân chúng ta gieo vô lượng. Nếu chúng ta không tu công đức vô lượng thì chắc chắn sẽ bị thọ cái quả báo xấu ác vô lượng. Chúng ta trước đây do vô minh, do thiếu hiểu biết, do chưa tin vào lời Phật dạy, do thiếu duyên chưa đọc được lời, chưa học được kinh Phật dạy về cái nhân quả, chưa biết được Phật Pháp, chưa biết được giáo lý của Phật Đà. Cho nên chúng ta vô tình hoặc cố ý tạo tác những nghiệp ác, nhân xấu. Nay biết rồi, chúng ta dốc một lòng thành, chọn một lòng kính, để ăn năn sám hối, nương vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, để ngày đêm sám hối, chẳng màng thân mệnh, ốm đau bệnh tật, còn lễ được thì nhất định sẽ lôi cái thân mình, lết cái thân mình, thậm chí phải bò thì cũng bò lên chiếc ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để chí thành chí kính, một lòng sám hối, tụng kinh niệm Phật. Còn nếu mà không đi được, không chống gậy được, không bò được, không lết được, xin lỗi các vị nói hơi đau một chút, là không bò được, không lết, không lê được, thì nằm một chỗ cũng gì, cũng một lòng để niệm Phật. Nhất tâm sám hối như thế thì có thể vô lượng tội chướng sẽ được tiêu trừ bằng cái tâm thành của mình. Nghiệp thì bằng cái tâm vô minh, tham sân si tạo tác. Đổi lại, nay chúng ta giác ngộ bằng cái tâm thành kính, bằng cái lòng từ bi hỷ xả, bằng cái tâm ăn năn hối cải tận trong đáy lòng, trong a lại gia thức của mình, để mà một lòng sám hối, không đi được, không bò được, không lê được, thì nằm chúng ta cũng nhất tâm để mà niệm Phật, để mà sám hối. Thế thì tội kia mới có thể diệt được vậy. Cho nên mới nói là thanh đề vào trong địa ngục, khổ quá ăn năn, lúc đó mới niệm, nhớ niệm Tam Bảo, mới nhớ niệm con trai mình là Mục Kiển Liên. Thì khi đó Mục Kiển Liên và được Đức Phật dạy cho cái phương pháp là cúng dường ở chay tăng, cầu nguyện chư tăng đều chú nguyện cho, hồi hướng cho. Thì sau 3 tháng an cư, công đức của chư tăng do tu giới, tu định, tu tuệ, ôn cố chi thân cùng nhau hành trì công đức vô lượng. Thế đem công đức ấy hồi hướng cho, thì thân mẫu của Mục Kiển Liên là bà Thanh Đề mới được thoát khỏi tội khổ ở trong địa ngục. Bằng gì? Bằng cả cái công đức chư tăng hồi hướng cho, bằng cả cái gì? Cái tâm ăn năn hối cải vì ở trong đó khổ quá của bà Thanh Đề. Hai bên có cái sự tương tác, tương hỗ với nhau. Giống như bà Thanh Đề là gì? Có cả đèn dầu tim bấc bóng đàng hoàng đầy đủ rồi. Còn lửa của chư tăng hồi hướng thắp vào nữa, thế là đèn nó sáng thôi. Đấy, chúng ta cũng phải nên hiểu Phật Pháp như thế. Chứ còn đừng có nghĩ rằng phát nguyện tụng 100 ngày ăn chay, 100 ngày tụng kinh là hết tội, làm sao đã hết được các quý vị. Chúng ta thấy pháp luật, nếu khởi tâm ác giết một mạng người có khi tội đến chung thân, hai mạng người tội đã tử hình rồi. Khởi tâm ác đấy. Mà cái này thầy nói còn chưa nói gì cả, nói ngay như gì, 5 lần phá thai như vậy đấy, chắc chắn không phải lần nào cũng vì bắt buộc, chắc chắn đấy. Còn cái chuyện mà ông chồng ngày xưa khi còn trẻ đi tắm, đi mỏ bùn với nhau mà nhặt được cái vật mà ném lên bờ, bạn bè mà ném lên bờ mà chết 2 cô gái bạn, thì đấy là vô tình thôi. Không biết thì vô tình, thì cái đó nó là ngộ sát, vô tình thôi. Thì cái đấy thì chắc chắn là pháp luật họ cũng sẽ xem xét cái hình thức cái đó. Và kể cả nhân quả, thế đấy là cái vô tình ngộ sát với nhau, thì cái đó thì nếu mà quả thật như Phật tử này nói thì nó không kết thành cái tội gọi là cố ý giết người ở thế gian. Thế gian không phạm vào cái tội là cố ý giết người thì đương nhiên nhân quả nó cũng chỉ là sượt qua như nước chảy mây trôi mà thôi các quý vị. Nó không động lại lâu vậy. Tức là cái tâm thức của người chết đó, người ta không hận, không oán, không thù. Vì tất cả nó là vô tình với nhau mà, chứ có phải cố ý đâu. Đúng như thế thì trường hợp mà chồng của Phật tử này cũng không phải lo lắng lắm, cứ nhất tâm sám hối hồi hướng cho cả cái mấy bạn của chồng Phật tử này mà bị mất đó, cũng như chồng Phật tử này thì cũng có thể sớm được siêu thoát vậy. Ở trong hội trường này, tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông hội chúng ta khóa tu này, thầy cũng xin nhất tâm hồi hướng cầu nguyện giảng dạy Phật pháp cũng như khóa tu của chư tăng ni Phật tử được bao nhiêu công đức, cũng xin được nguyện hồi hướng cho gia đình Phật tử này cũng như những oan gia trái chủ của Phật tử này, vong linh chồng Phật tử này cũng như là vong linh của hai cô gái, hai người bạn của chồng Phật tử này cũng như toàn thể vong linh của gia đình các Phật tử này, thì qua pháp hội Địa Tạng này thì cũng được hồng ân Tam Bảo gia trì, hiểu được Phật pháp, phát Bồ Đề tâm, tu tập tinh tiến, sớm được thoát khổ, sớm được siêu thoát. Gia đình Phật tử này cũng nương nhờ vào công đức của chư tăng ni và của đại chúng, và đặc biệt là Phật tử này cũng nhất tâm mà sám hối mà tu tập hàng ngày tinh tiến, nguyện hồng ân Tam Bảo cũng gia trì cho bao nhiêu tội chướng sớm được tiêu trừ, sớm được âm siêu dương khánh, gia đình dần dần được bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quan trọng phải cố gắng và tu vào, chứ đừng có nghĩ rằng mình cúng một pho tượng Địa Tạng là hết tội. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cũng đừng có nghĩ rằng mình phát nguyện ăn chay 100 ngày, tu 100 ngày là mình phải nhìn thấy cái gì đó thì mới tin được, mới theo. Thấy con nó phải ngoan, thấy mọi việc gia đình nó phải êm ngay trong thời gian đó thì mình mới bảo là Phật pháp nhiệm màu, mình mới tin, mới theo. Nếu như thế thì thà rằng đừng có tụng kinh, đừng có niệm Phật và đừng có cúng dường làm gì nữa cả. Tí nữa ra bàn công đức xin lại 3 triệu ấy luôn, nếu cúng rồi thì lấy luôn lại. Ta không thể nói thật đấy. Cho nên cái đó chỉ là cái phương tiện tỏ một chút cái tấm lòng thành của mình thôi, còn quan trọng nhất vẫn phải là tu nhá. A Di Đà Phật. Và từ nơi hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở quận ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Con xin thầy giảng cho con hiểu mấy việc như sau. Một, có một Phật tử đã quy Tam Bảo hơn chục năm và vào đạo tràng đi chùa tụng kinh tu tập tháng 6 buổi. Chúng con gọi là đạo tràng. Đạo tràng chúng con có 50 đến 60 Phật tử, nhưng vị đó cứ gân cổ lên cãi, bảo tôi đi tụng kinh thì gọi là tổ tụng kinh, chứ tôi không ở đạo tràng. Con xin thầy giảng cho con hiểu gọi thế nào cho đúng ạ. Cái nào cũng đúng, gọi là tổ tụng kinh cũng được, gọi là đạo tràng cũng được. Gọi đạo tràng ở đây là gì? Là cái từ ở trong gì, trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta quy định các Phật tử tu tập với nhóm họp với nhau, đồng chí đồng nguyện đồng hạnh đi chùa làm công quả, tụng kinh, phóng sinh, tu phúc, hộ trì Phật pháp, rồi hộ pháp cho các chùa, các quý thầy, vân vân. Quy định của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi là đạo tràng. Đấy, gọi là đạo tràng. Nhưng còn ở miền Bắc chúng ta ngày xưa các cụ thì hay gọi là tổ, tổ tụng kinh, bây giờ tổ pháp hoa, tổ phổ môn, tổ dược sư, hay là tổ Di Đà, tổ từ thiện hay gì gì đó. Đấy là ngày xưa chúng ta hay gọi là tổ. Tổ cũng là gì? Cũng là nhóm họp bởi một số người từ 3, 4, 5 người trở lên thì gọi là tổ. Đấy. Ngày xưa chúng ta gọi là tổ gì? Tổ dân phố, Bây giờ vẫn có tổ dân phố đúng không? Tổ dân phố, rồi tổ gì đó vân vân. Ý là gì? Một nhóm người, vài người trở lên cùng chung cái chí nguyện với nhau để làm các việc ABC gì đó phải gọi là tổ. Cho nên ngày xưa thì cho đến bây giờ miền Bắc chúng ta vẫn còn là nhiều chùa không gọi là đạo tràng. Nhiều các nhóm Phật tử không gọi là đạo tràng, họ gọi là tổ. Tổ từ thiện hay là tổ tử tế hay là tổ pháp hoa hay là tổ dược sư vân vân thì đều đúng cả các quý vị. Còn trong chúng ta thì tự nhau mà họp nhau lại, mình gọi là đạo tràng hay gọi là tổ thì do mình thôi. Tổ thì gọi là tổ cũng không sai, ngày xưa chúng ta gọi là tổ. Nhưng sau này Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta thống nhất từ năm 1981 đến nay, thì trong mấy lần sửa đổi hiến chương thì gần đây hiến chương giáo hội cũng quy định rất rõ là ngoài tăng ni xuất gia ra thì có các chúng Phật tử tại gia, mà các chúng Phật tử tại gia thì thường sinh hoạt là gì? Là đạo tràng. Còn các quý thầy xuất gia thì sinh hoạt ở gì? Ở tự viện, tức là gì? Ở chùa. Chứ tự mình gọi là chùa, viện là chỉ cho cũng là những nơi tu hành, những thiền viện hay là tịnh viện vân vân, hay là tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Đấy, trong cái hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định là những nơi mà tăng ni xuất gia tu tập là tổ đình này, tự viện này, tịnh xá này, tịnh thất này, niệm Phật đường này. Đấy, thì tổ đình là gì? Là chỉ cho những chốn tổ mà có bề dày vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm lịch sử, đã có nhiều những các bậc tùng lâm thạch trụ xuất gia tu hành ở đó, tổ tổ nối đời nhau. Ví dụ tổ đình Chùa Hương, tổ đình Chùa Hương Hà Nội chúng ta bây giờ có mấy tổ đình lớn này, tổ đình Chùa Hương này, tổ đình Võ Lăng này, tức là chùa tổ đình Võ Lăng là cũng có các tổ. Rất nhiều các cụ tổ, các bậc cao tăng đã xuất thân từ cái chốn tổ đó, Hoằng Pháp, Lợi Sinh, vân vân. Hay là tổ đình Hội Xá, chỗ cụ Phó Pháp Chủ mà hơn trăm tuổi Viên Tịch mấy năm trước đó. Hoặc là tổ đình chỗ cụ Đệ Tam, Cố Đệ Tam Pháp Chủ là tổ đình Chùa Ráng, tổ đình Ráng gọi là tổ Ráng. Thế là ở cái chỗ đó, hoặc là ở dưới thường Phú Xuyên còn có chốn tổ Đa Bảo, là ngày xưa có cụ tổ Đa Bảo mấy trăm năm nay rồi, cụ rất nổi tiếng đó. Hoặc là chốn tổ Trấn Quốc, vì chùa Trấn Quốc chỗ Hồ Tây đó là ngày xưa đã có, thì có mấy vị quốc sư đã trụ trì Hoằng Pháp ở đó. Đó, đại khái thế. Những cái nơi như thế thì gọi là tổ đình. Hoặc là những cái nơi mà kể cả Bắc Trung Nam đều có những chốn tổ như vậy cả. Những cái nơi chùa to, cảnh lớn nhiều, tăng ni tu tập, có bề dày lịch sử thì gọi là chốn tổ. Chúng ta sau này về đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chúng ta có hai nơi gọi là chốn tổ. Một là Khai Nguyên, hai là Tản Viên. Có hai nơi gọi là chốn tổ đình của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Vì thầy là cái người đầu tiên thành lập lên đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Và có mấy chục, hiện tại là mấy chục, còn sau này mấy trăm hay như thế nào là chưa biết, mấy chục đệ tử xuất gia, hàng vạn Phật tử tại gia theo tu học ở tại đạo tràng. Và sau này trong cái hệ thống các chùa của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chúng ta bây giờ là 7-8 chùa, chính thức là 7-8 chùa. Nhưng những cái nơi khác gọi là chùa thôi. Nhưng còn riêng Khai Nguyên và Tản Viên là hai nơi. Một nơi thì thầy dành để chuyên Hoằng Pháp là Khai Nguyên, còn mà nơi thì dành để chuyên về tu tập ở sâu hơn sau này cho đạo tràng. Thì hai nơi này sẽ là chốn tổ của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta. Và sau này có thể họ sẽ gọi là gì? Là chốn tổ của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Là kiểu thế. Đấy. Thế gọi là chốn tổ thì thường là những cái nơi không phải phải có bề dày lịch sử là gì, phải mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới gọi là chốn tổ. Và tất cả các Phật tử thuộc Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, tăng ni thuộc Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta, từ bây giờ trở đi đều có thể gọi chùa Khai Nguyên là gì? Là chốn tổ của Đạo Tràng chúng ta. Vì thầy là cái người khai sơn ra cái hai cái đạo tràng này. Vì thầy về chùa Khai Nguyên này chưa có một vị sư nào trụ trì và viên tịch ở đây. Chùa Tản Viên cũng thế, chưa có một vị sư nào trụ trì và viên tịch ở đó. Thầy là vị sư đầu tiên được bổ nhiệm trụ trì chính thức và khai sáng ra hai cái chốn Tùng Lâm chùa Khai Nguyên và chùa Tản Viên như bây giờ, mà thậm chí sau này có thể nó còn phát triển nữa, vân vân chẳng hạn. Thì sau này tất cả các Phật tử và các sư thuộc Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta đều gọi nơi này là chốn tổ. Đấy là tổ đình, chỉ cho những cái nơi mà đông người tu tập, nhiều người tu tập, có thể có bề dày lịch sử, hoặc có thể bây giờ mới là phát tích đầu tiên, đều có thể gọi là chốn tổ được, tổ đình được. Đấy, đó tổ đình. Chốn tổ đình là như thế. Còn tự viện là gì? Tự viện, tự là chỉ cho chùa, các ngôi chùa. Tự là chữ Hán là ngôi chùa. Viện là gì? Viện có thể là thiền viện, có thể là tịnh viện, có thể là tu viện, tức là chỉ cho cái nơi chuyên đào tạo tăng ni về giáo dục, về học tập và về tu dưỡng, về giới hạnh, về đức hạnh, vân vân vậy. Ví dụ như học viện chẳng hạn, thì cái nơi mà giáo hội mở ra để đào tạo tăng tài cho Phật giáo Việt Nam thì gọi là học viện. Chúng ta thấy nơi đó là chỉ có học, tu thì ít thôi. Tu thì gọi là giữ ngày một khóa thời hoặc hai thời khóa thôi. Chứ tăng ni đến đó học là chính. Cho nên đặt tên là gì? Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, và Học viện Phật giáo Việt Nam dành cho các quý thầy theo bên Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Khmer đó. Đấy, cái nơi đó gọi là học viện. Còn tự viện hay là tịnh viện hay là thiền viện hay là tu viện thì nó dành cho những cái nơi gì? Thiền viện thì dành cho những vị chuyên tu thiền. Ví dụ thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Đại Giác, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm ở trong Đà Lạt của chỗ cụ trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ chẳng hạn. Đó thì những cái nơi đó gọi là thiền viện. Còn tịnh viện là chỉ cho những cái tu viện, cái nơi tịnh viện mà có đông tăng ni tu hành chuyên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì gọi là tịnh viện. Đấy. Còn gọi là tu viện nữa. Tu viện đấy là chỉ cho các thầy tu, có thể gì? Tu theo cả tịnh tông, tịnh độ, tu theo cả thiền, tu theo cả luật, tu theo cả mật, tức là người ta chuyên tu thì người ta gọi là tu viện. Đấy. Tu viện, tịnh viện, thiền viện. Đấy, bây giờ ở Hà Nội chúng ta còn có cả mật viện nữa. Ví dụ chỗ thường tọa ở chùa Khúc Thủy ở dưới gần chỗ Hà Đông, chỗ đấy là chỗ Thanh Oai, cuối Thanh Oai, tả Thanh Oai. Thầy thường tọa đặt tên là gì? Là tịnh mật viện Thắng Nghiêm hay là mật viện Thắng Nghiêm. Là cái nơi chuyên tu về mật tông, mật viện. Ở nơi đó thì cũng có mấy chục thầy trò của thường tọa chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn mật tông của cố cụ tổ chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành. Cho nên đấy gọi là mật viện chùa Thắng Nghiêm, cho nên thường tọa lấy tên là mật viện Thắng Nghiêm. Đấy, thì những cái nơi đó khi mà gọi là tịnh viện hay là thiền viện hay là tu viện hay là mật viện vân vân là chỉ cho cái nơi thiên về tu tập, chuyên về tu tập hơn. Còn chữ tự có nghĩa là chùa, chỉ chung cho các chùa ở phía Bắc, miền Trung, miền Nam chúng ta. Tịnh xá là chỉ là lấy cái tên theo như thời Đức Phật còn tại thế. Tịnh xá, tức là nơi các chùa các của các sư ở trong hệ phái Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, hệ phái Khất Sĩ ở các tỉnh, đại đa số ở trong các tỉnh thành ở trong miền Trung và miền Nam là nhiều, đại đa số miền Nam là nhiều, thì gọi là tịnh xá. Bé bé hơn nữa thì gọi là tịnh thất, thì cái nơi nhỏ nhỏ, thậm chí những cái nơi gọi là cải gia vi tự, để làm cái nơi cho một vài quý thầy, một thầy hoặc vài quý thầy thành cái nơi tịnh thất để tu tập, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Niệm Phật đường cũng thế, là do các Phật tử chúng ta cúng dường hoặc là mở lên, hoặc là tăng ni họ mở, họ tu tập, họ chuyên niệm Phật, nhóm họp lại một số các đồng tu với nhau họ niệm Phật thì gọi là niệm Phật đường, vân vân, cũng đều được công nhận ở trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đấy, tiện đây thầy cũng nói thêm ra như vậy để chúng ta cũng thấy được là cái tên gọi là đạo tràng, gọi hay gọi là tổ tụng kinh, vân vân, nó cũng đều đúng như nhau cả. Thế tiện đây thì thầy cũng nói thêm về cái gì, cái tên gọi của các chốn tổ đình, các chốn trụ xứ, các chốn tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, vân vân, được quy định ở trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nói chung như vậy, để chúng ta cũng qua đây cũng nắm được thêm, không coi đi cãi nhau vì có mỗi cái tên là đạo tràng hay tên là tổ tụng kinh đi chăng nữa mà cứ cãi nhau cái đó thì cũng sinh ra cái chuyện thị phi, nó không tốt vậy. Nếu chúng ta đặt tên là đạo tràng thì gọi đạo tràng, nên trong 60 người mà có một người họ không thích gọi là đạo tràng, họ cũng cứ thích gọi là tổ, thì kệ xác, nó muốn gọi là tổ thì tổ, nó có mất cái gì đâu các vị. Đấy, ví dụ như là đạo tràng ở Pháp Hoa chẳng hạn, trong 60 người mà 59 người gọi là đạo tràng Pháp Hoa, nhưng một người cứ bảo là không, tôi là tổ Pháp Hoa, thì kệ, thì bà muốn gọi là tổ Pháp Hoa thì bà gọi là tổ Pháp Hoa, có sao đâu. Phiền não làm cái gì, cái đấy đều đúng cả. Đấy, đều đúng cả mà, không sao. Ví dụ người ta đến người ta gọi là thầy Thịnh cũng không sao, đúng. Người ta gọi là Đại Đức cũng đúng, gọi là Tỷ Khiêu cũng đúng, người ta gọi là thầy cũng đúng, mà người ta gọi là thượng tọa gì cũng đúng, đều đúng cả. Thượng tọa cũng đúng, Đại Đức cũng đúng, Tỷ Khiêu cũng đúng, thầy cũng đúng. Đấy các vị ạ, hiểu chưa? Cho nên cái này thì cái tên do con người chúng ta đặt nó ra mà, do chúng ta đặt nó ra thôi, chứ cũng không quá nên nặng nề vào đấy làm gì mà tranh giành cái chuyện là thắng thua hơn thiệt, mà sinh ra để phiền não, rồi sinh ra cái chuyện gọi là đấu tranh với nhau, lại tự trong nội bộ trong đạo tràng, trong tổ chúng ta không đoàn kết hòa hợp thì không nên vậy. Này, ý thứ hai Phật tử này hỏi, tiền các Phật tử đóng quỹ cũng như tiền chúng con đi làm phúc, tiền giọt dầu, đóng mở ngoặc đơn, tiền giọt dầu, tức là thành tâm đó, với nhau mỗi người một chút xíu đó, chúng con cho vào quỹ để công đức vào chùa, cũng như đi cúng giảng trường hạ và đi làm thiện nguyện, chẳng hạn như cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam, tàn phá nhà cửa, tài sản và con người. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi cả nước hướng về đồng bào lũ lụt. Chúng con vận động chị em và trích thêm quỹ để ủng hộ có được không ạ? Mà người họ bảo họ chỉ ở tổ tụng kinh chứ không ở đạo tràng. Họ bảo tiền ở đây lại mang đi tận miền núi thì có đúng không ạ? Xin thưa các Phật tử, chúng ta có tu gì thì tu, đạo tràng hay là tổ, ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai hay là Vũng Tàu, ở Cao Bằng, Bắc Cạn hay là ở Tây Nguyên, vân vân, ở hải đảo hay là đất liền, ở thành thị hay là nơi vùng quê thôn dã, miễn là ở trong cái phạm vi, cái bản đồ hình chữ S và các biển đảo trong phạm vi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta quản lý, thì tất tần tật cái việc làm của chúng ta đều phải vì cái lý tưởng chung, Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cụ dạy thế nào nhỉ? Lá lành đùm lá rách. Câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta xưa các cụ truyền là gì? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Lúc đất nước, dân tộc không may gặp những hoạn nạn như là cơn bão Yagi vừa qua, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của cả nước kêu gọi là nhân dân trong cả nước, ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hướng về đồng bào ruột thịt của chúng ta, những nơi bà con không may bị cái tâm bão đi qua, cũng như là mưa, lũ, vân vân, làm trôi mất nhà, cửa, ruộng nương, hoa màu, của cải, vật chất, vân vân đó. Thì đồng bào chúng ta hướng về yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn đấy. Thì xin thưa các quý vị, lúc đấy mà chúng ta còn phân biệt là gì? Đem đi tiền của đạo tràng hay là tiền của tổ phát tâm làm quỹ, mà lại đem đi làm từ thiện như thế là sai, hay là như thế này thế nọ thế kia là không đúng. Xin thưa các quý vị, chúng ta mà nghĩ như thế thì chúng ta tu làm cái gì cho nó mất thời gian. Tu Phật mà không hiểu Phật, tu Phật mà không có lòng từ bi, tu Phật mà thấy chúng sinh khổ mà cứ khư khư giữ tiền thuộc về đạo tràng mình, quỹ nhà mình á, xin thưa các vị, đừng có nói là Phật tử cho nó xấu hổ. Thà không phải là Phật tử, không phải là đệ tử Phật tại gia xuất gia nó còn đỡ xấu hổ. Đệ tử Phật mà thấy chúng sinh khổ mà cứ khư khư giữ tiền á, xin thưa các quý vị, trong cái giai đoạn đó đạo tràng chúng ta đây, tiền kêu gọi các Phật tử đóng góp để xây dựng giảng đường, đâu lúc đấy tất tần tật đang có hơn 1 tỷ. Đạo tràng chúng ta kêu gọi tổng tất tần tật mới được có 200-300 triệu gì đó. Nhưng thầy bảo là có bao nhiêu tiền các Phật tử cúng dường để xây dựng đó thì trước mắt cứ mượn tạm hết đi để mua bánh mì, mua nước, mua đèn pin, mua những thuốc, mua men, mua các thứ vật dụng cần dùng để cứu sống bà con đã khó khăn, không may hoạn nạn trong cái lúc thiên tai lũ lụt như thế đã. Còn cái việc xây chùa tính sau, tội đâu tôi chịu cho. Phật Bồ Tát có bắt đền tội thì tôi là người đứng chịu tội cho. Phật có phúc, Phật mà ban phúc thì các vị được hưởng. Lúc đó tôi phải nói như thế. Vì cũng có mấy Phật tử bảo, huynh và thầy ơi, tiền đó là tiền Phật tử cúng để xây dựng giảng đường mà. Thầy bảo giảng đường thì cũng là mục đích là gì? Hoằng pháp, giáo hóa, lợi sinh, đem lại an lạc cho chúng sinh và loài người. Thế bây giờ đồng bào mình đang gì? Đang gặp khó, gặp khổ, mình là ông sư khư khư giữ tiền ở trong quý, trong túi, trong két mà để nhìn dân khổ, là xây chùa như thế làm gì? Mục đích cho Đức Phật là xuất hiện ở thế gian đem lại lợi ích an lạc cho chúng sinh và nhân loại và loài người và chư thiên và muôn loài chúng sinh mà. Thế bây giờ đồng bào mình đang gặp nạn, đang khổ cực như thế, mình lại bo mình giữ tiền ở trong két ra trong chùa, thì thử hỏi rằng mình còn xứng đáng là nói với các quý vị, xứng đáng là hai cái từ đồng bào hay không thôi. Thế chưa nói là xứng đáng là mình là một vị thầy, là một vị sư, thay Phật để hoằng pháp lợi sinh, thay Phật để giúp đỡ chúng sinh muôn loài được phá mê, khai ngộ, được thoát khổ, được vui. Xin thưa mình bo giữ cho bản thân mình thì làm sao mà gọi là giúp chúng sinh thoát khổ được. Cho nên xin thưa các quý vị, lúc đó là thầy quyết định nhanh và ngay. Còn chờ để cho chúng ta kêu gọi được mấy chục nghìn xuất bánh hay là đèn pin hay là thuốc hay là gạo hay là mì tôm hay là nước uống lúc bấy giờ. Xin thưa quý vị, nó qua cái giai đoạn khó khăn nhất của bà con. Khoảng 1-2 tuần sau là người ta không... khó khăn nhưng người ta không còn đến nỗi là tính mạng ngàn cân treo trên sợi tóc như lúc đó nữa. Lúc đó là các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân họ bắt đầu kịp thời cũng đi làm với nhau đầy rồi, thừa thãi cái đồ ăn nhanh ra rồi. Nhưng ngay trong một hai ngày hôm đó thì đương nhiên nhiều tổ chức vân vân họ cũng còn đang kêu gọi mình phải đi trước một bước cái lúc mà bà con đang khó khăn. Nước thì mua chai rồi đem lên chùa Tản Viên cứ đóng vào thôi. Nước Tản Viên còn sạch, xin lỗi các vị, sạch hơn nhiều hãng nước đang bán ở ngoài thị trường bây giờ. Gần như sạch, gần như tuyệt đối. Vì đã thử rồi, ngày xưa chỗ bác Thăng làm giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, thầy nhờ bác đang làm giám đốc đấy, thầy đem mẫu nhờ anh em ở bên Sở Công Thương họ kiểm tra cái mẫu nước giếng Tản Viên của chúng ta. Sạch hơn rất nhiều hãng đang bán ở ngoài thị trường. Nhưng thôi chúng ta không nói là hãng nào, nó liên quan tới cái vấn đề họ bán hàng kệ họ. Nhưng mà nghiên qua cái tìm hiểu và đo còn sạch hơn nhiều. Về nước ở trên thì núi Tổ mà, lại chứ đeo chúng ta lại đem lọc nữa, lại giếng Quán Âm nữa chứ. Đấy. Thì thế là đem đóng vào thôi, bà con thôi, làm thôi. Đấy, sau đó thì phải đến cả tháng sau chúng ta kêu gọi mới được khoảng độ tầm 2-3 tỷ. Tức là kêu gọi cả tháng mới được 2-3 tỷ. Nhưng sau đó thì kêu gọi dần vào đó phải đến 3 tháng sau thì mới dừng. Thì cuối cùng cũng vẫn gì? Vẫn đủ để trả 1.5 tỷ, 1.8 tỷ, gần 2 tỷ vào cho gì? Cho cái quỹ làm pháp hội. Chúng ta vẫn trả đủ vào đấy là xong cái gì đâu. Đấy. Đó chúng ta thấy làm việc Phật á, làm Phật sự á, chúng ta phải uyển chuyển khế lý, khế cơ, khế thời, khế thự, khế sự, khế xứ, khế nhân, khế duyên. Đừng có cứng nhắc. Chúng ta đóng quỹ để sinh hoạt. Chứ không phải là đóng quỹ chỉ là để bảo là chúng ta sinh hoạt, thì các công việc Phật sự chúng ta thì cái gì đến trước chúng ta đều sinh hoạt được. Khi mà đóng quỹ của đạo tràng hay đóng quỹ của tổ tụng kinh chúng ta, chúng ta bảo quỹ này là quỹ gì? Quỹ sinh hoạt đạo tràng, quỹ sinh hoạt tổ. Thì có thể gặp từ thiện thì chúng ta làm từ thiện, gặp đi cúng dường trai tăng thì cúng dường trai tăng, gặp cúng dường trường hạ thì cúng dường trường hạ, gặp cúng dường phóng sinh thì cúng dường phóng sinh. Ôi giời ơi, khổ lắm, có cái đấy tôi cũng phải hỏi, mệt ghê. Xin lỗi các vị ạ. Khát nước cũng hỏi. Bụng đói cũng hỏi. Hỏi để thầy trả lời thì mới yên tâm. Thế. Câu hỏi thầy trả lời người ta rồi, giống với câu hỏi nhà con. Nhưng mà thầy chưa trả lời đến tên của gia đình nhà con, cho nên con vẫn cứ hỏi. Hôm rồi có người thế. Có người đưa câu hỏi đến 5 lần. Thế thầy mới bảo câu hỏi này mấy hôm trước thầy trả lời nó cũng trùng với cái ý của nhà cụ rồi. Hỏi về cái việc bốc bát hương thờ thần linh gia tiên ấy. Thầy bảo nhiều câu hỏi thầy trả lời rồi chứ không phải không. Bảo có, hôm trước pháp hội đầu năm con nghe thầy giảng rồi. Nó cũng giống với câu hỏi nhà con về con làm rồi. Nhưng mà con thấy chưa thầy trả lời đến tên nhà con chưa yên tâm. Cho nên con phải hỏi bao giờ thầy trả lời nhà con thì con yên tâm. À, gì đó. Lại các cụ. Có mình nhà cháu ngồi thế này, cháu trả lời làm sao cho nó trùng ý của hàng vạn ý của các Phật tử được các vị. Cho nên cháu thường thường xin với các cụ, với các Phật tử này, nhà cháu trả lời cái ý nào mà nó giống với cái ý của gia đình ở chúng ta rồi, cứ thế mà làm. Làm nó được bình an, được hạnh phúc, được yên ấm là được. Cái chuyện tâm linh thì được âm siêu, chuyện bên dương thế chúng ta thì được dương khánh, dương cát là được. Đấy. Chứ cứ mà phải vào tên nhà mình thì mới thôi, còn chưa vào tên nhà mình thì vẫn cứ phải hỏi. Thế xin thưa các quý vị thì chắc chắn nhà cháu cũng không đáp ứng hết được. Đấy, nhà cháu có một cái miệng thôi. Lên ngồi trên đây có 2 tiếng, thậm chí giảng đến tận 3 tiếng đồng hồ rồi. Có hôm đến hơn 3 tiếng đồng hồ toàn lạm cái thời gian của rất nhiều người rồi mà vẫn không trả lời hết được. Còn nếu trả lời hời hợt hỏi đâu thì trả lời Câu ở đấy thì là đơn giản thôi, trả lời được nhiều. Nhưng mà chúng ta nghe mà không hiểu thì hỏi cũng như không hỏi. Cho nên thầy thường là phải giải thích cho, tìm mọi cái cách nó gần gũi nhất để mà trả lời cho chúng ta, giải thích cho chúng ta, minh họa cho chúng ta, để cho chúng ta thì dễ hiểu để mà thực hành. Cho nên một số câu hỏi là cũng có giải trả lời dài dài, lấy dẫn chứng vòng vo rồi vân vân để chúng ta mở rộng nó để dễ hiểu về tầng lớp. Những người đưa câu hỏi nó có nhiều và tầng lớp thính giả nó nhiều lắm. Nhiều người có những người học Phật Pháp lâu rồi, họ biết cái giáo lý căn bản đấy, họ nghe giảng là họ rất dễ buồn ngủ, rất dễ chán. Thôi các vị cũng hoan hỉ cho. Vị này hỏi đến câu hỏi thứ ba nữa, nhưng mà thôi, còn trả lời hai thôi, còn nhiều câu hỏi của Phật tử khác. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con Đỗ Thị pháp danh Diệu Độ, 69 tuổi. Chồng con .. họ tên pháp danh, 71 tuổi. Ở Vĩnh Phúc, cả gia đình con đọc kinh Địa Tạng. Con có hai câu hỏi mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết cách để tu hai cháu nội của để tu cứu hai cháu nội của chúng con. Chữ cứu viết chữ C này, U này, Y này, sắc này. Chữ cứu là ư và ưu. Cứu về viết thế này thì khổ. Ông học bà học cấp 3 hỏi ông cấp 1 thì nó khổ thế đấy. Luận mãi chả được. Thôi nhưng mà may kết hợp giữa trên với dưới chữ cứu, nhưng mà cứu này là viết sai nhá. Cứu là cứu ư sắc cứu á. Này là cứu ở đây là để tu để cứu hai cháu nội của chúng con. Chúng con đọc kinh Địa Tạng không thấy hai cháu biến chuyển. Cháu Nguyễn Văn Tú sinh năm 2006 và cháu Nguyễn Thị Khánh Linh sinh năm 2009. Cả hai cháu của con đều không nghe được cái gì, đều cái gì không nghe được. Nói chung chữ viết hơi khó. Tức là đều bệnh vì tai thì phải, không nghe được. Có miệng cũng không nói được. Có tai không nghe được. Đây. Có tai không nghe được. Có miệng cũng không nói được. Gia đình con về chùa lễ Phật được 2 lần rồi. Hôm nay gia đình con mới có duyên về chùa dự pháp hội Địa Tạng 3 ngày tại chùa Khai Nguyên. Gia đình con mong thầy và các chư tăng ni và đạo tràng chùa Khai Nguyên và pháp hội Địa Tạng hồi hướng cho hai cháu của chúng con nhờ vào phép nhiệm màu của Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm và phép màu của thầy. Thầy không có phép màu gì đâu. Phải nói trước. Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật Bồ Tát thì có thể các ngài chứng đại thần thông, có đại công đức, cho nên các ngài có thể có phép màu. Nhưng mà thầy thì không. Thầy thì chưa, chứ không phải là không. Sau này bao giờ thành Phật cũng có thể có, nhưng bây giờ chưa thành Phật, cho nên chưa có. Cho nên thầy thì không. Con mong thầy hoan hỉ bớt chút thời gian. Thầy xoa tai, xoa miệng cho hai cháu của con. Ghê chưa? Này gọi là mê tín dị đoan mất rồi. Cho hai cháu con lớn lên, cháu trai lấy được vợ, cháu gái lấy được chồng. Di Đà Phật. Gia đình chúng con và bố mẹ của hai cháu muốn sinh thêm em bé, nhưng bố mẹ cháu còn còn gì còn hốt, còn hốt chưa dám sinh, tức là còn hốt tức là còn đang sợ đấy, chưa dám sinh. Chúng con về dự pháp hội Địa Tạng, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết cách tu tập để sinh thêm em bé được dễ dàng như mọi em bé bình thường khác, không giống như anh chị của em bé nói ở trên. Thầy ơi, cho hai cháu xin ít nước cúng Phật, con mong thầy hoan hỷ giúp cho gia đình chúng con và thầy cứu hai cháu con. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức thầy, con xin cảm ơn thầy. Con Đỗ Thị Tèo, đúng tên là Tèo thật. Con xin viết tái bút, xin là con xin hỏi thầy một ý. Cháu Tú pháp danh Quang Tuấn, bố của cháu tên là Tuấn. Con cũng hỏi thầy quy y Tam Bảo cho cháu, thầy bảo không sao. Theo thầy có được hay phải thay pháp danh khác cho cháu? Bố nó tên là Tuấn, nay con cũng đặt là Tuấn, thế là bố con bằng nhau, cá mẻ một lứa hết. Đúng không? Bố Tuấn, con Tuấn. Đi đâu người ta gọi con rồi các bạn? Này, thằng kia. Thế gọi thằng con, bố không biết nó gọi mình hay gọi con. Đấy là cách đặt tên. Đặt pháp danh thì quy Tam Bảo cũng thế, nên tránh nó đi. Kể cả đấy, các đệ tử của thầy khi thầy xuất gia, thầy đặt tên để hỏi có trùng với tên ông nội, ông ngoại, bà ngoại, tên bố, tên mẹ và tên anh em ruột hay không. Nếu trùng thì liền là gì? Liền phải thay. Đấy, đến tên của các đệ tử xuất gia của thầy đặt tên thì còn phải hỏi như thế cơ mà. Còn các Phật tử chúng ta ngày xưa đi đặt tên á, theo như các kiểu các chùa ngày xưa quy y á, họ tên là pháp danh là gì, hiệu diệu gì hay gì gì vân vân đó. Ôi giời, ngồi đặt cái tên mà não hết cả lòng. Ngày xưa thầy đi quy Tam Bảo cho mấy chùa á, mấy chùa mà mấy chùa không sư á, ở trên Ba Vì á. Tên là Nguyễn Thị Thị gì? Thầy nhớ cái đợt mà thầy đi quy, thầy đọc tên mà thầy không thể nhịn được cười. Tên là Nguyễn Thị Chuột, hiệu Diệu Mèo. Thế tên người ta là Chuột, đặt cho người ta là gì? Pháp danh là hiệu Diệu Mèo. Mà mèo thì luôn luôn rình bắt gì? Rình bắt chuột. Chắc là đặt như thế để cho người ta dễ gì? Dễ nhớ, nhưng mà khổ nhớ như thế thì lại cụ mơ bái. Ai đi đặt tên người ta là Nguyễn Thị Chuột, hiệu Diệu Mèo. Thế thì mệt ghê, tôi chả hiểu là các cụ đặt tên cho người ta cái kiểu gì mà khi mà mình đọc lên mà mình không có tin vào. Ai là tên người là Nguyễn Thị Chuột, hiệu Diệu Mèo. Ai mà thiếu gì cái tên hay là Nguyễn Thị Chuột cho nó là hiệu Diệu gì vào đó. Hiệu Diệu Hoa hay hiệu Diệu Lương hay là hiệu Diệu Ngọc hay là hiệu Diệu Kim hay là hiệu Diệu Ngân hay là hiệu Diệu Quang hay là hiệu Diệu vân vân. Thiếu gì cái tên là đẹp mà hiệu Diệu Mèo. Mà đặt xong mà đọc quy ta bảo đọc cái tên người ta mà mình không thể nhịn được cười. Cười. Thế là phải xin lỗi các cụ là tôi không thể nào nhịn được cười. Thế là phải xin phép các cụ cho tôi đặt lại cái tên cho cái cụ chuột này. Không đặt là hiệu Diệu Mèo nữa. Vì sao? Vì sợ là từ khi đặt tên của cụ xong có khi là gì? Mèo nó bắt chết con chuột thì chết đói. Thế cho nên tôi vui thế. Tôi bảo tôi xin phép các cụ tên đặt là Nguyễn Thị Chuột. Tôi xin phép các cụ cho tôi xin đặt là hiệu Diệu Sen vào đấy. Sen là gì? Là hoa sen. Đấy, con chuột. Tôi là con chuột, chắc là ngày xưa tuổi tí thì bố mẹ đặt tên là chuột luôn. Ngày xưa các cụ hay đặt tên kiểu như thế, bảo đặt tên thì nó xấu xấu cho nó dễ nuôi. Chắc là sinh năm Tí các cụ đặt luôn là gì? Là chuột. Lên quy bà vái trưởng đặt tên là hiệu Diệu Mèo luôn cho nó dễ, cho nó dễ nhớ. Khổ lắm, miền Bắc chúng ta ngày xưa ở cái chùa nông thôn các cụ hay đặt tên hiệu như thế. Cái kiểu này giờ cho nó dễ nhớ. Đấy. Rồi ngày xưa dưới chùa Khai Nguyên đấy, có cái bà là tên là Nguyễn Thị Tún, hiệu Diệu Tín. Đấy, Tún thì rồi cho lên là Tín luôn, cho lên là Tún Tín luôn với nhau cho nó. Chùa Tản Viên, không, chuyện thần 100%, cái chưa lên chùa Tản Viên đi quy y. Thế đọc sớ cho các cụ, những năm đầu là phải đọc sớ hết. Sớ ngày mùng 1 ngày rằm á, có 30-40 cụ thôi vẫn phải đọc. Đấy, có cụ là Trần Văn Ủn, pháp danh hiệu Chí Ỉn. Trần Văn Ủn, pháp danh Chí Ỉn. Khổ. Buồn cười lắm các cụ ạ. Nhiều cái tên các vãi ngày xưa đặt buồn cười lắm. Ủn Ỉn có nghĩa là gì? Cho nó dễ gì? Dễ nhớ. Tên bố mẹ đặt là Ủn thì đặt ra đến chùa các cụ, bà vái trưởng cũng đặt luôn cho các pháp danh là gì? Là Ỉn, là Chí Ỉn. À, mệt lắm. Không tin, các vị cứ đọc cái tên pháp danh các cụ các vãi ngày xưa, quy ở các chùa ngày xưa mà xem. Đấy, tên pháp danh, tên gì đó, cho đọc một cái là các cụ vái trưởng, không chùa không có sư mà. Vái trưởng đặt cho cái tên pháp danh cho thỉnh các thầy về quy cho, thậm chí mời ông thầy cúng quy cho luôn, ông thầy thống ông quy cho luôn. Đấy, cho nên là nhiều cái tên mà nó gọi là nghe thấy mà không thể nhịn được cười các vị ạ. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, thấy qua đây thì cũng nói luôn, Phật tử này hỏi, tái bút hỏi về tên quy của cháu, nội của Phật tử này đặt trùng vào tên bố. Bố tên là Tuấn, thì quy y thì cũng đặt tên con là Tuấn, thì hỏi các thầy bảo vẫn được. Nhưng theo quan điểm của thầy thôi, thiếu gì cái tên, đặt tên khác đi. Đấy, hoặc là đến Pháp hội tháng tư này thì lấy quy y lấy là cái tên pháp danh mới cho các cháu nó đi cũng được, không sao. Đấy, cho nó yên tâm khỏi phải lo nghĩ cái gì cả. Nhưng mà khổ các cháu nó thì vừa câm vừa điếc, không nghe được, không nói được, thì quy y để mà đắc giới là khó đấy. Thì thôi, nhưng mà thôi, phận làm ông bà, làm cha mẹ thì vì các con thì cứ nhất tâm mà hồi hướng mà tụng kinh niệm Phật, đem công đức để hồi hướng cho các con, để cho các con nó được ăn mày cửa Phật. Thôi, tuy có thể các con nó không nghe, không thấy, không nghe, không nói được, nhưng mà trong cái tâm thức có thể là vẫn phát khởi được cái thiện tâm, cái tín tâm, cái bồ đề tâm nhỏ nhỏ chút xíu thì cũng quý hóa vậy, có còn hơn không. Đó. Còn Phật tử này, các cháu nó thì bảo xin thầy để xoa miệng, xoa tai cho để cháu nó nói được, cháu nó nghe được, thì cái này cũng đừng có tin như thế. Tin như thế là mê tín dị đoan đấy. Thôi về thì cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho các con, các cháu. Cứ nhất tâm mà phát nguyện ăn chay trường. Phát nguyện lấy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày ăn chay trường và nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối cho các con nó, các cháu nó. Và nhất tâm để phóng sinh, làm công quả chút xíu nữa, làm các việc thiện chút xíu nữa, ấn tống kinh sách. Cái việc này để ấn tống kinh, những cái việc tương tự cái tâm linh như thế này, hoặc gia đình mà con cái nó sinh ra bị tật nguyền, bệnh tật như thế, thì mình ấn tống kinh Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng chút xíu thôi cũng được, gọi là gieo duyên, đặc biệt là kinh Địa Tạng, để mình lại cúng cho những người khác họ đọc tụng, thì công đức khi mà họ đọc tụng cái những bộ kinh của gia đình chúng ta cúng, thì 7 phần công đức họ được 6. Không phải họ được 6 tất cả đâu, họ cũng phải gì cúng vào, họ phải hồi hướng lại cho những người phát tâm ấn tống kinh sách. Những người ví dụ chúng ta tu như thế này là phải hồi hướng cho những người làm bếp nữa chứ, hồi hướng cho những người làm công quả, những người chỉnh loa đài, những người quay máy phát. Thầy tuy không đòi nhưng phải hồi hướng cho thầy chút xíu nữa chứ. Đấy, đâu có phải chúng ta được hết, ăn hết, được hết, ăn cả đâu. Rồi hồi hướng cho gì, oan gia trái chủ, đủ các thứ nữa chứ. Đâu có phải là 7 phần công đức người thân chúng ta hồi hướng được 1, còn chúng ta được 6 là ôm trọn hết đâu. Nếu mà như thế thì xin thưa các vị, cứ mỗi lần lên giảng như thế này, 7 phần công đức thì hồi hướng cho mọi người khác một, còn thầy được 6 thì chắc bây giờ thầy ngồi trên tòa sen vàng rực rỡ, trang nghiêm chói lọi rồi. Đâu có phải ngồi cái ghế này mới ngồi thì được, 1-2 tiếng thì được, ngồi khoảng 3-4 tiếng trở lên lưng nó mỏi gì? Nó mỏi gù lên rồi chứ. Nhưng mà sao, vì mình là phàm phu công đức chưa nhiều. Có công đức lúc lên giảng không? Có. Các Phật tử có công đức lúc thính pháp không? Có. Có công đức lúc tụng kinh niệm Phật không? Có. Có nhiều không? Nhiều. Nhưng mà gì? Lại đem trả nợ từ vô thủy kiếp đó, cũng quá nhiều vậy. Đó. Trong giới kinh Đức Phật nói, nếu mà tội tính của một chúng sinh mà có hình tướng thì cả cái bầu hư không rộng lớn này không có đủ chỗ để dung chứa tội của một chúng sinh. Thì chúng ta biết nếu cái tội chúng ta có hình tướng ấy mà, đấy, nó to như cái cốc hay to như cái nắm đấm ấy, hay là như cái viên bi ấy, vân vân, nó chỉ có cái hình tướng như thế thôi. Từ một niệm tâm ác nó nhỏ nhỏ như viên bi hay nhỏ nhỏ như sợi tóc mà nó cứ có hình tướng như thế, chất nó vào từ vô thủy kiếp đến nay. Đức Phật nói tội của một chúng sinh ấy, còn cả cái bầu hư không này không đủ để dung chứa tội của một chúng sinh. May là tội nó không có hình có tướng, cho nên chúng ta mới có bầu không gian rộng lớn thanh thang này để thở. Nhưng mà tham quá thì bị ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm bụi mịn, đủ các thứ. Chúng ta thấy Hà Nội chúng ta bây giờ là một trong các top đầu của thế giới về ô nhiễm môi trường rồi. Các nhà máy thì cứ xây dựng ở chung quanh mấy tỉnh quanh thành phố Hà Nội, bao quanh hết. Hòa Bình thì khai thác đá, đào đất, đào đồi, khai thác đá. Tức là phía Tây của Hà Nội, Tây và Tây Bắc. Đấy, mạn Vĩnh Phúc, rồi Phú Thọ thì gì? Nhà máy, khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hải Phòng nó còn xa, rồi Hưng Yên, Hải Dương, rồi Hà Nam, các khu công nghiệp vây kín Hà Nội, đủ chưa? Chưa đủ. Bao nhiêu vạn cái xe máy, cái ô tô hàng ngày xình xịch nổ máy, nó thải khí thải ra, cho nên mới gì? Biến thủ đô Hà Nội chúng ta thành một cái thành phố gọi là top đầu về ô nhiễm môi trường trong những năm gần đây. Cũng tương tự những các quốc gia đang phát triển bây giờ. Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh, năm 10 năm trước cũng thế. Đi cách xa khoảng độ 50 mét không nhìn thấy nhau. Cứ tưởng là sương mù mà có phải đâu. Bụi mịn đấy. Bụi đấy. Vì sao họ cũng phát triển kinh tế nó nhanh quá, xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp chung quanh thành phố Bắc Kinh của họ, rồi họ phát triển mạnh quá, thì ô tô, xe máy đã tham gia giao thông cái đường của Trung Quốc. Thầy chưa sang nhưng mà nhìn trên TV, họ phải đến 20-30 làn đường mà ô tô tắc thì khủng khiếp luôn. Mình mới có 4 làn đường, 6 làn đường, 8 làn đường mình đã kêu là ghê rồi. Nhưng họ thì phải đến 30 làn đường. Nhìn trên cái TV, cái làn đường cao tốc của họ đi vào thành phố, cái cửa ngõ của họ phải đến 30 làn đường mà có khi vẫn tắc. Bắc Kinh nó có một lần tắc kỷ lục 1 tháng trời. Tắc xe 1 tháng trời. Xuân vận Trung Quốc tắc xe khủng khiếp. Việt Nam mình tắc một vài ngày chứ ăn thua. Kêu rời kêu đất rồi, những người tắc xe có vài tiếng đồng hồ lúc về quê ăn Tết thôi. Cho nên xin thưa các quý vị là thôi, chúng ta cứ sống làm sao, tu tập làm sao đó cho mình cứ theo lời Phật dạy, cứ tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, sống đừng vì cái tôi quá, nghĩ về cho mọi người, cho đại chúng, cho dân tộc, cho đất nước cái chung chung vào chút xíu, thì để chúng ta cũng tích tí công đức, tu nhân tích đức hành thiện vậy. Phật tử này thì khuyên là về thì cứ nhất tâm kinh Địa Tạng mà thọ chỉ đọc tụng, lấy cái nước cúng ở trên ban thờ, cứ qua ngày đến sáng hôm sau, để lấy cái một hoặc ba chén nước ở giữa vảy đất cát nhà cửa phòng xá, các con các cháu nhà mình nghỉ ngơi, ngủ nghỉ đó, còn lại mấy chén để cho các con nó gì, nó uống, uống trực tiếp hay là uống, nó không uống trực tiếp thì cho vào nấu cơm, nấu canh cho cả nhà cùng ăn, cùng uống. Nhất tâm khóa lễ thì cũng cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ sám hối nghiệp chướng cho các con, các cháu. Thì dần dần thì biết đâu Phật Pháp cũng có nhiều điều vi diệu bất khả tư nghỉ lắm. Đấy, mấy năm trước khi mới hội tập bộ kinh Địa Tạng này, có gia đình ở dưới Hoàng Quốc Việt đấy, đi cũng bảo khám câm điếc bẩm sinh đấy. Thế mà bà nội của cháu với mẹ cháu thì vừa bà nội thì tụng kinh Địa Tạng, mẹ thì bế cháu để theo bà nội để lễ Phật. Mới có 21 ngày thôi, tự nhiên có cái gì dây cả xoảng một cái ở trong nhà một cái, thì đứa bé nó giật mình một cái. Thế là hôm sau đem đi khám gì, tự nhiên không còn điếc nữa. Phật Pháp cũng có nhiều điều vi diệu. Mong rằng sẽ xảy ra được với gia đình ở nhà này được thì càng tốt. Còn cái chuyện mà các con của Phật tử này muốn sinh thêm một cháu nữa, mong cho cháu thứ ba này sinh ra nó được lành lặn, mạnh khỏe bình thường. Nhưng mà do vợ chồng cháu nó còn hốt, không phải hốt đâu, nó là cái nhân duyên. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, để về cứ nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng, vợ chồng ăn chay trường 21 ngày, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Tránh chung chăn, chung giường tuyệt đối. Đấy là ngủ riêng ra, cấm tuyệt đối. Sau 21 ngày thì hai vợ chồng lên lễ thần linh gia tiên nhà mình để đi lên chùa Tản Viên và xin lấy mấy chai nước, mấy can nước của giếng Quan Âm. Xin xong rồi đem lên lễ Phật, lễ Tổ, đem lên trên điện chuẩn đề đó, để lên trên cái ban thờ Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngày bế đứa trẻ con đó, mà nhất tâm mà lễ, mà cầu lễ 108 lễ hay là lễ 21 lễ, tùy. Thì lễ xong cầu về cái nước đó thì cùng uống thuốc hay là uống không cũng được. Nhiều trường hợp uống không là cũng hiếm muộn con cái, cũng có con cái. Đấy, cũng có những cái điều vi diệu, nó xuất phát từ cái công đức, cái tâm thành chúng ta tu tập làm việc phúc, thì tội diệt phúc sinh, thì tự nhiên nó phúc sẽ đến gõ cửa gia đình chúng ta thôi. Cũng mong và chúc phúc cho gia đình vợ chồng và Phật tử này cùng toàn thể gia đình Phật tử này được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con là Lưu Phương Thảo, 56 tuổi, Hà Nội. Xin thầy bố thí cho gia đình con. Năm 2024, chồng con là .. 65 tuổi, con gái con là .. 34 tuổi, con dâu là .. 32 tuổi, cháu nội là .. sinh năm 2019. Năm 2024, chồng con đứng tên làm nhà cho gia đình con gái con, con trai con. Hiện nay, năm 2025, vẫn đang hoàn thiện, chưa xong, dự kiến vài tháng nữa mới xong. Con xin thầy bố thí giúp gia đình con trai của con ngày tháng năm 2025 thì về nhà mới, địa chỉ .. ở Hà Đông, Hà Nội. Con xin thỉnh bốc bát hương trước để một thời gian xin gửi tại chùa Khai Nguyên để được thầy giúp cho có ngày tháng tốt, xin được thỉnh về nhà. Con đã dâng lễ cúng tạc tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát cho gia đình con mỗi người một pho. Công đức lớn thế, cần gì phải xem ngày đẹp nữa. Giờ con thỉnh bốc bát hương, thỉnh ngọc treo ở trước cửa nhà của gia đình con trai của con, mọi người trong gia đình con không bỏ tiền ra cúng thỉnh vân vân, thì mọi người trong gia đình con có được lợi lạc không ạ? Gia đình con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi dữ liệu trong này rất là nhiều đấy nhé. Ý thứ nhất ở trong này, dữ liệu thứ nhất, ý nhất thầy xin trả lời là cái việc mà về nhà mới thì thôi, làm mấy năm rồi thì bây giờ cứ làm đi, làm năm 24, năm 25 cứ làm đi, xong đã thì lúc nào lên chùa thì ấy ngày ra sau thầy bận thì có các sư ông phụ trách ở phòng bốc bát hương, sư cô phụ trách phòng bốc bát hương, thầy đã hướng dẫn cho hết rồi, ngày thầy cũng đi cho vào đấy hết rồi, các sư ông sư cô thì hướng dẫn cho luôn cái ngày nào cho nó phù hợp vào cái đấy. Bây giờ làm vẫn chưa xong, xem trước làm gì, mà người nhà Phật chúng ta cũng không quá nặng nề vào cái đấy lắm đâu các quý vị. Thôi thì các vị thì cô xuất phát từ cái tâm thành kính, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Muốn xem thì các thầy cũng không có ngại gì mà không xem cho. Nhưng mà cái này thì thôi, bây giờ vẫn đang hoàn thiện, chưa biết lúc nào xong. Thợ thuyền thì năm nay họ nhiều việc lắm. Đấy, đến thợ của chùa Khai Nguyên chúng ta đây này. Đấy, họ có khi họ hứa với mình là một tháng xong, nhưng bây giờ ba tháng rồi vẫn chưa xong cả. Vì thợ nó nhiều việc quá. Đấy, sau cái cơn bão Yagi năm ngoái, thế bây giờ là các nơi họ xây dựng nhiều. Nhiều nơi xây dựng, đổ nhà, đổ cửa, đổ xưởng, đổ chỗ công ty, nhà máy, doanh nghiệp làm ăn. Bây giờ họ có điều kiện là bắt đầu xây dựng lại, thợ thuyền nó hút về những cái nơi đó hết rồi. Cho nên đấy, đến nhà mình đây, đấy, đến cái mái cái kìa, đáng lẽ thì bây giờ lợp phải gần xong. Nhưng thợ không có. Trước họ hứa cho mình 30 người thợ, thì bây giờ nó chỉ có 4-5 người thợ. Nó làm gì được đâu, ăn thịt được họ đâu. Đấy, nó khổ thế. Mình ở chùa thì không thể trắng tay, trắng phớ ra như ở ngoài xã hội, giữa công ty, doanh nghiệp với doanh nghiệp là cứ vi phạm hợp đồng, vi phạm thời gian, nó xử phạt kinh tế, xử phạt hành chính, cái gì gì đó với nhau được. Khổ thế. Đấy, nhưng mà hôm qua thầy cũng phải nói luôn, bảo sư ông Nguyên với cái chú kỹ sư phải làm việc với họ đi cho nó trong vòng 3 ngày, mà không làm được thì trả lời thầy để thầy gọi đội thợ khác. Chứ không có, mình không thể để cho người ta mãi cứ lèo nhà lèo nhèo ra như thế được, vân vân. Đại khái nó kiểu như thế. Cho nên thợ năm nay phải nói thật với vị thợ năm nay họ quá nhiều việc. Các thổ gọi thợ nó khó. Nên có khi họ hứa với mình là 3 tháng nữa xong. Nhưng mà chưa chắc đã xong, vì thợ nó có đâu mà nó làm. Có khi phải 5 tháng mới xong. Thì xem ngày trước mà đến lúc không ấy thì lại lo. Thế nên cái này thì thôi cứ từ từ, với cái xem ngày thì không phải lo đâu. Còn cái chuyện bốc bát hương, em nó muốn bốc bát hương để ở chùa một thời gian nữa, sau đó mới xong nhà, xong cửa, ngày lành tháng tốt mới thỉnh về cũng được. Cái này làm thế được, đã mát mẻ. Chùa thì từ trước đến giờ thì vẫn phục vụ nhân dân, vẫn tin, phục vụ tín ngưỡng người dân thì vẫn có làm thế được. Còn nói nữa, ý nữa là đã Phật tử này đã cúng tượng và đã thỉnh ngọc về để treo ở nhà để bát hương vân vân, thì ý hỏi rằng mình Phật tử thì bỏ tiền ra, còn người nhà không bỏ tiền ra thì có được hưởng, có được phúc không? Được, nó có những cái phúc gọi là cộng, cái cộng phúc ở trong gia đình. Một người làm thì cả nhà đều được hưởng, giống như một người nấu cơm, cả nhà đều ăn. Đó. Chứ có phải mỗi người đều phải vào bếp đâu. Đó, có những việc làm là một người làm, cả nhà được hưởng. Có những việc làm, một người hưởng. Ví dụ như ăn cơm, một mình ăn thì một mình no. Đấy, mình nấu mà người nhà không ăn thì người nhà có no không? Không no. Người nhà ăn thì người nhà no. Thế thì cái việc mình làm cái việc này cũng thế. Thỉnh tượng về thờ, hay là cúng dường tượng, cúng dường phóng sinh tô phúc, hay là thỉnh ngọc về để treo ở nhà. Nếu mà cả nhà đều tin, thì cả nhà đều có gì? Đều có công đức, đều có phúc báo, đều... gọi là tránh được cái tai ương hạn ách, gọi là bất ngờ bất chợt, gọi là gì, gọi là ngăn ác đón lành đó các quý vị, thì cũng có thể được vậy, cũng có trường hợp đó vậy. Đấy, có trường hợp như thế. Cho nên Phật tử này bỏ tiền túi, tiền lương của mình hay tiền dành dụm của mình ra để cúng dường, để thỉnh ngọc bội về treo ở cửa nhà, thì hoặc là cho vào trong bát hương, người nhà không đóng góp, không bỏ tiền túi ra, không làm, thì người nhà có phúc không? Có, vẫn có. Nếu như người nhà mình tin, cho cái việc đó là việc tâm linh, việc tín ngưỡng, việc tốt, việc làm nó cũng chẳng tốn kém gì là bao cả, thì người nhà đều hoan hỉ, tùy hỉ, và coi đó là cái gì? Cái vật phong thủy, để nó có thể gì trợ duyên cho vấn đề cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp và hơn, thì vẫn có công đức phúc báo như nhau. Giống như một người nấu cơm mà cả nhà ăn thì cả nhà cùng no vậy. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Lương Sơn Hòa Bình, con muốn tri ân công đức của thầy. Hàng ngày con mới đọc kinh cũng chưa tụng được, tức là mới đọc thôi chưa tụng, để đọc như đọc sách. Còn tụng thì về chuông mõ, tụng nó lầu thông mới gọi là tụng, đọc, tức là mới đọc thôi chưa tụng. Và con cũng ăn chay được 10 ngày rồi, quý hóa quá A Di Đà Phật, quý hóa. Thôi, ngày xưa chưa tu 30 ngày, không ngày nào ăn chay được. Ngày nào không thịt, không cá, không chất tanh là gì? Khó nuốt, khó ăn, khó chịu, ấm ức. À, nhưng bây giờ tu rồi thì từ chỗ một tháng 30 ngày không có thịt, có cá, có những cái món ăn quen miệng chúng ta mới ăn ngon được. Thì bây giờ giảm xuống gì? Giảm xuống được 10 ngày. À, tức là 10 ngày ăn chay đó, còn 20 ngày vẫn ăn mặn bình thường. À, như thế cũng gọi là gì? Cũng là tu rồi đấy. Được 2 ngày đã là tu rồi. À, một tháng được 2 ngày ăn chay mà 1 ngày rằm, thầy cũng tán dương công đức, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ rồi. À, tháng nào cũng, nếu mà có khen thì tháng nào rồi cũng xin Phật Bồ Tát, thỉnh Phật Bồ Tát tặng cho các vị 2 cái giấy khen to tướng ạ. Treo ở trước cửa nhà ra vào để nhớ, treo ở trên trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để gì? Để nhớ, để tán dương rằng đấy, người này, con người này một tháng đã ít nhất được 2 ngày hướng thiện, 2 ngày ăn chay, tức là 2 ngày tu tập, tức là 2 ngày hướng gì? Hướng thiện rồi. Chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Quỷ Thần đối bai các ngài, chứng chi cho, ghi nhận cho. Phật tử này đã bắt đầu biết gì? Biết tu chút xíu rồi. À, 2 ngày thầy còn đề xuất chư Phật Bồ Tát là tặng giấy khen hàng tháng. Huống chi là 10 ngày. 10 ngày thì đương nhiên là xin thỉnh chư Phật Bồ Tát tặng giấy khen cho một tháng 10 ngày. À, bao giờ một tháng 30 ngày. Các vị ăn chay trường được thì tháng nào cũng được Phật khen. Xong rồi tu vài năm, vài chục năm xả bỏ báo thân này, Đức Phật khen bằng một cái gì? Lúc đó không khen bằng giấy khen nữa, mà khen bằng một đài sen. Đài sen kim cương màu vàng hoặc màu trắng, hoặc là màu đỏ, màu hồng, vân vân, hiện ra trước mắt Đức Phật A-di-đà cười tươi, rồi lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Ở cõi Sa Bà kham khổ, đầy những tham sân si chồng chất này, đầy những cạm bẫy, đầy những chông gai, đầy những thói hư tật xấu của chúng sinh, đầy những tâm tham đắm ở cuộc đời. Vậy mà các thiện nam tử, các thiện nữ nhân lại khéo léo, lại tinh tiến, lại chỉ trai giữ giới, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tin sâu nhân quả, niệm danh hiệu ta, cầu sinh về thế giới ta, cõi nước ta. Nay ta thấy là công đức của các thiện nam tử, các thiện nữ nhân các ngươi đã gì? Cũng đã viên mãn, có thể được mang theo chút nghiệp chướng để sinh về thế giới ta. Ta đặc biệt đến đây phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của các thiện nam tử, các thiện nữ nhân các ngươi. Các ngươi có về muốn về thế giới ta không? Lúc đó nếu mà mình thì, lúc đó thực sự nếu mà mình là người tu, là người muốn thoát khổ, mong muốn thành Phật để phổ độ chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới, chúng ta lúc đó đương nhiên là chẳng còn cái vui nào hơn cái vui này, liền là quỳ xuống, tuy ở trong thì thần thức thôi, ở trong linh giới, cảnh giới vi diệu nhiệm màu kia chúng ta chắc chắn sẽ gì? Hoặc đứng trang nghiêm, chắp tay bạch rằng, hoặc cung kính quỳ xuống trước Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà chắp tay trang nghiêm bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ bi thương xót, ai mẫn cố, ai mẫn cố, xin Đức Từ Phụ từ bi thương xót tiếp dẫn thần thức của chúng con về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài. Ở thế giới này vô số những tham sân khổ cực, nếu chúng con không được sinh về thế giới Ngài thì e rằng có chút phúc báo tu được mấy chục năm qua, sợ rằng kiếp sau chúng con lại gì, lại ăn tiêu hết. Cho nên xin Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót con, xin cứu giúp con, xin tiếp độ con để thần thức của con được vãng sinh về thế giới của Ngài. Lúc đó Đức Từ Phụ A Di Đà Phật giơ cánh tay vàng và bông sen xuống, bảo lành thay, lành thay. Thế là đưa xuống, chúng ta nhẹ nhàng bước lên, Đức Phật quay gót về tay bông sen và thần thức của chúng ta cũng nhẹ gót về tay. Đấy, xin thưa các quý vị, lúc đó thì Phật không khen bằng giấy khen hàng một tháng 2 lần, một tháng 10 lần, một tháng 30 lần nữa, mà khen chúng ta bằng hẳn một bông gì? Một bông sen, một đóa sen gọi là tòa ngồi, gọi là bảo tọa, bằng gì? Bằng đóa sen hồng hay đóa sen vàng hay đóa sen trắng thanh tịnh giải thoát về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, chẳng phải là sung sướng lắm hay sao? Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng, thôi nói thì nói thôi, chúng ta từ khi sinh ra, bố mẹ ông bà người thân cho chúng ta ăn thịt ăn cá, ăn những cái đồ đó thì nó quen miệng rồi. Thế bây giờ tự nhiên bảo ăn chay khó nuốt mà. Thật đấy. Nếu chưa thực sự hiểu Phật Pháp á, khó nuốt lắm đấy. Hiểu Phật Pháp, tin nhân quả, tin vào giáo Pháp Đức Phật dạy chúng ta tôn trọng mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình, như mạng sống của người thân mình. Nỡ lòng nào mình sát sinh, nỡ lòng nào mình lại ăn thịt những người thân của mình ư? Nỡ lòng mà nào mình lại ăn thịt chính thân mạng của mình ư? Trong kinh Phạm Vọng nói, thà mình cắt từng miếng thịt của mình mà ăn còn hơn là ăn thịt của chúng sinh. Đây là tâm của Bồ Tát. Thà mình chưa được như Bồ Tát thì nỡ lòng nào lại ăn thịt của chính mình, ăn thịt của chính gì? Những người thân nhiều đời nhiều kiếp của mình ư? Trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy nỡ lòng nào mình ăn thịt những vị Phật tương lai ư? Cho nên phát tâm Bồ Đề từ đó dần dần, 1 tháng 2 ngày ăn chay, 6 ngày ăn chay, 10 ngày ăn chay, rồi 1 tháng 30 ngày ăn chay, rồi phát nguyện trường chay cho đến lúc gì? Nhắm mắt xuôi tay được về mới Phật mới gì? Mới thôi. Phát nguyện như Thầy Thịnh thì cũng được. Thầy phát nguyện là từ khi xuất gia cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, nguyện cho dù đói chết cũng không ăn thịt ăn cá, ăn thịt ở chúng sinh. Cho dù có khát đến chết cũng không rượu, uống bia. Cho nên rượu bia không bao giờ uống. Cho dù có bệnh đến chết cũng không bao giờ hút thuốc hay là làm những cái việc gì nó sơ thất oai nghi khiến cho tín đồ Phật tử người dân họ nhìn vào hình tướng của một vị tăng lại ngồi cầm cái điếu hút thuốc lào hay cầm cái điếu hút thuốc lá, nó mất hết oai nghi phép tắc đi. Cho nên xin thưa các quý vị, nhưng đấy chúng chưa phải là tu cao đâu. Đấy là đương nhiên là trách nhiệm của người xuất gia, bổn phận của người xuất gia, Đức Phật dạy phải như thế. Chứ ăn thua gì? Còn nhiều những điều khác cần phải tu, phải sửa nữa, chứ ăn thua gì? Cho nên luôn luôn phải thấy mình là gì? Mình còn sơ cơ phúc mỏng nghiệp dày, sinh vào thời Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta gọi là kém phúc, kém duyên. Vì vậy mà luôn luôn phải nghĩ rằng mình cần phải tinh tiến nỗ lực tu hành để làm các việc lợi đạo lợi đời nhiều hơn nữa, để đóng góp một chút cái công sức của mình vào cái sự nghiệp báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Thì các Phật tử chúng ta thì thay vào cái đó là gì? Là hộ trì Phật Pháp, khiến cho ngôi Tam Bảo được hưng long, được trường tồn, để cho nhiều chúng sinh, nhiều tầng lớp thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử sau này biết tới Phật Pháp nữa. Cho nên là muốn được cái điều đó mình cũng phải tu. Phật dạy mình là Phật tử tu như thế nào thì mình chưa được 100% thì cố gắng cũng phải được 1-2-30% chứ. Đó, ít nhất tháng cũng nên học lấy 2 ngày ăn chay mùng 1 ngày rằm. Không, chứ không có ngày nào cũng như thế, ngày nào cũng như nhau. Thế tụng kinh như thế, miệng thì gọi là miệng thì Nam Mô, bụng thì một bồ, bồ dao găm. Nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà không khởi được một chút niệm tâm thương xót, thì tự hỏi các vị đọc kinh để làm gì? Đấy, tu ở gì, là trong nhà Phật chúng tu là gì? Tu là sửa, là thay đổi những thói hư tật xấu, những cái thói quen đó, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ, ham mặc đồ đẹp, đồ tốt, đồ trơn của mình đó. Cho nên ngày xưa chưa tu thì thích mặc đồ tơ tằm. Vì sao mặc đồ tơ tằm đối với người tu cũng không nên? Vì cái đồ tơ tằm đó nó phải được dệt lên một cái mảnh áo, một cái tà áo dài của mình, hoặc một cái khăn quàng cổ của mình. Nhưng chúng ta biết có bao nhiêu con tằm nó bỏ mạng không? Đấy, đối với người chưa tu thì kệ họ, chúng ta không bàn. Nhưng mình tu rồi thì những cái đồ đó mình không dùng nữa, dùng cái vải ấy, bình thường thôi, vải loan hay vải cái gì gì đó, chất liệu vải đây, những người làm chợ bán vải hay may quần áo gì gì đó thì họ mới biết. Nhưng đại khái là gì? Những cái đồ gì liên quan tới gì? Đến như đồ tơ tằm người tu chúng ta không nên dùng. Kể cả người xuất gia và Phật tử tại gia nhé. Phật tử tại gia cũng không nên dùng luôn. Người xuất gia thì đương nhiên Phật dạy là không được dùng rồi, Phật không cho phép rồi, trong giới cấm hẳn hoi rồi. Cấm dùng những cái gì, những đồ bằng gì? Bằng da thú này. Ví dụ các sư không được mặc áo da, trừ những trường hợp đặc biệt. Đó là những trường hợp ví dụ như chưa tăng ở Tây Tạng, rét quá, lạnh quá không chịu được. Mà nơi đó ngày xưa thì nó chưa có cái đồ giải da như bây giờ. Người dân họ phải mặc bằng cái đồ da thú, quần áo da thú mới qua được cái mùa đông. Thì các sư ở Tây Tạng đến mùa đông ngày xưa khi nó chưa phát triển, khoa học, y học rồi, các công nghệ, mọi cái nó chưa phát triển về may mặc như bây giờ. Nó chưa có cái đồ giả da, chưa có những cái áo giả, áo lông giả vân vân đó. Thì các sư và những người dân Tây Tạng ngày xưa vùng cao, họ phải mặc những cái đồ da thú như thế. Bắt buộc nếu không mặc thì chết cóng, chết. Thì bắt buộc họ phải mặc. Cái đấy là trong giới luật của Đức Phật có người để khai cho những trường hợp đặc biệt, những cái vùng miền đặc biệt như thế. Hay là ở dân ở trên vùng cao đó thì đến mùa đông họ thiếu thức ăn. Họ toàn phải ăn thịt rừng, thịt trâu, thịt bò, thịt con vật họ nuôi thôi. Cho nên các sư cũng bắt buộc phải gì? Phải ăn những cái đồ đó thì mới cái thân mạng mới qua được cái mùa đông thì mới có thể tu hành tiếp. Thì cho nên đến những cái nơi đó thì chúng ta biết là các sư cũng bảo ăn chay trường thì cũng không phải ai cũng giữ được. Không phải ai giữ được. Thì người dân họ đến cái mùa đó họ toàn giết bò, giết cừu, giết dê, giết thú họ nuôi để họ ăn. Họ để thịt ở các bếp, ăn qua cái mùa đông, mấy tháng mùa đông. Thì các sư đi khất thực hay là các sư ở trong tự viện thì cũng phải như thế thôi. Đấy. Nhưng có cái các sư thì không tự tay giết, gọi là tam tịnh nhục. Bây giờ ra chợ mua đồ sẵn rồi đấy, về dùng, mình gọi như hay là dùng đồ hộp đó, vân vân. Bây giờ gọi là dùng đồ hộp hay dùng đồ làm sẵn, bán sẵn ở ngoài chợ đó, vân vân. Thì đấy gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật cũng phương tiện gọi là cho dùng trong những trường hợp nhất định đặc biệt, bất khả kháng vậy. Đấy. Thế còn chúng ta bây giờ xã hội phát triển như thế này rồi, chúng ta mà gì? Một tháng phát nguyện 2 ngày ăn chay. Nhà người thân chúng ta vẫn ăn thịt, ăn cá bình thường. Ngồi cùng mâm mà chúng ta thì ăn chay được, đấy mới là tu các quý vị. Đấy. Ngồi cùng mâm nhưng mà gì? Có thể chồng và con vẫn ăn thịt, ăn cá. Mà chúng ta chỉ đĩa muối lạc hay là bìa đậu chấm muối trắng hoặc tí muối lạc, tí bát rau luộc, tí xì dầu, mà chúng ta thì không khởi cái tâm thèm, mà thậm chí có thể là thèm, nhưng mà vì chúng ta nghĩ hôm nay là mùng 1, hôm nay là ngày rằm, ta phát nguyện là ăn chay một tháng đôi ngày, cho nên chồng ăn thì kệ chồng, con ăn kệ con. Còn ta hôm nay đã phát nguyện rồi thì cho dù có thèm cũng nhất định cái đũa cứ phải vào đĩa rau muống cơ. Không thể nào mà sang cái đĩa thịt, đĩa cá của chồng con đang gì? Đang ăn được. Chúng ta đánh chiến thắng cái bữa cơm đó. Ngày hai bữa, ngày ba bữa mà đều chiến thắng, tức là thắng được 3-0 trong một trận đấu. Ba bữa cơm một ngày, mà hai bữa cơm, ba bữa cơm một ngày, mà ngồi ăn mà chúng ta không thèm, hoặc thèm nhưng nhất định không gì, tay không gắp sang cái đĩa thịt, đĩa cá ấy, mà cứ đĩa rau hoặc đĩa đậu hay là đấy, chúng ta ăn đấy gọi là gì? Đấy gọi là trì chay. Dần dần nó thành quen, lâu ngày thành một thói quen. Ngày đầu ăn chay á, trong mâm cỗ, mâm cơm người thân vẫn ăn thịt, ăn cá, ta ăn chay, có thể vẫn thèm. Có thể thì nó có thể vẫn thèm, mà gần như 10 người thì 9 người thèm. Nói thật đấy. Nhưng khoảng độ 2-3 tháng, chúng ta cảm thấy nó bớt thèm đi. Chúng ta tu thêm một chút công đức, hiểu thêm một chút nhân quả, sinh ra một chút công đức phúc báo, diệt đi một chút cái tội cấu từ vô thủy cho đến nay. Đương nhiên dần dần chúng ta thì từ chỗ thèm nhiều thành thèm ít, từ chỗ thèm ít thành không thèm, từ chỗ không thèm chúng ta thì dần dần đã ban trải tình thương, coi tất cả chúng sinh như mạng sống của người thân của chúng ta mà yêu thương, mà bảo vệ. Không, chưa bảo vệ được thì ít nhất chúng ta cũng không sát gì, sát hại sinh linh, tất cả mạng sống của các loại chúng sinh. Cho dù là như đấy là con gà, con lợn, con trâu, con bò, con chó, con ngựa, con mỏng, con muỗi, vân vân. Đó, từ cái chỗ thì chúng ta dừng không sát sinh. Rồi tiếp theo cái tâm bồ đề chúng ta nó mở rộng ra, nó cái lòng từ bi nó ban trải ra, chúng ta thấy thương, thấy xót. Cho nên chúng ta thì thỉnh thoảng mới đi phóng gì? Phóng sinh. Vừa phóng sinh, vừa tu tập công đức và phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Cho nên chúng ta tinh tiến tu hành, từ chỗ thèm ít, thèm nhiều thành thèm ít thành không thèm, không thèm thành gì? Thành chỗ phát bồ đề tâm thương xót, từ chỗ thương xót mới đến phóng sinh, cứu vật, giúp người giúp vật vậy. Từ chỗ giúp người giúp vật thành gì? Dần dần thành phát quảng đại bồ đề tâm, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Cho nên mới nói theo Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và các Đức Phật đã thành, các Đức Phật sẽ thành, các Đức Phật đang hành đạo để được thành. Các Đức Phật đang hành đạo được thành đó là ai? Sẽ có rất nhiều những vị ở trong đạo tràng này. Không biết có thầy Thịnh không? Nhưng các Phật tử thì chắc là có. Đấy, chúng ta chính là gì? Vô số những Phật tử đã đang tu bây giờ chính là những Đức Phật sẽ gì? Sẽ thành. Những vị nào mà tu tập tinh tiến, ăn chay trường phóng sinh tu phúc, thà bỏ thân mạng mình cũng không gì? Không sát sinh hại vật. Thà mặc xấu một chút, không mặc những đồ gì? Những đồ liên quan đến gia thú, những đồ liên quan đến gì? Đến tơ lụa, tơ tằm, vân vân. Đấy là người tu đấy các quý vị. Còn ngoài xã hội họ mặc kệ, các cô, người mẫu, các hoa hậu gì họ mặc cái gì kệ họ. Chúng ta cũng không chê, cũng không trách, cũng không gì, vì nhân duyên của họ. Kệ họ. Một lúc nào đó họ hiểu ra thì họ sẽ bỏ thôi. Họ chưa hiểu thì họ mặc, thì đấy là việc của họ, quyền của họ. Nhân quả ai gieo thì người đó phải thọ báo. Mình cũng không đi nói họ là sai, là xấu, này nọ kia, kệ họ, xã hội mà. Đấy, chúng ta cứ tu cho bản thân mình, từ cái chỗ gì? Đấy, không sát sinh rồi phóng sinh, ăn chay, không may, không mặc, không dùng những cái đồ liên quan đến mạng sống của chúng sinh, đến gia thú, các loài động vật, các chúng sinh ấy, vân vân. Đấy, tu tập dần dần, công đức nó cứ lớn dần, Một kiếp nào đó khi chúng ta hội đủ duyên lành là chúng ta được vãng sinh về cõi Phật mười phương, hoặc là chúng ta ở tại cõi này xuất ra tu giới định tuệ, chứng đắc tu đà hoàn, tức đà hàm an, hàm a la hán, hoặc là bồ tát, hoặc là duyên giác, hoặc là thành Phật ở thế giới này hoặc thế giới khác. Đấy chính là gì? Do cái nhân tu từ, cũng từ gì? Phát tâm một tháng, hai ngày ăn chay mà thành vậy các quý vị. Cho nên chúc mừng các quý vị, vị nào mà cứ một tháng, hai ngày ăn chay tụng được vài bộ kinh thôi một tháng thôi. Đấy, tức là gì? Các quý vị đã bắt đầu đi vào con đường mà Đức Phật đã đi rồi đấy. Cứ dần dần, nhiều đời nhiều kiếp cứ tu nhân tích đức hành thiện dần dần, tất cả đều sẽ được thành Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật mới thọ ký cho chỉ cần sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức ai đến nơi chùa tháp, điện Phật, chùa, những nơi thờ Phật đó, thấy chánh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chỉ cần gì? Giơ một tay lên và hơi cúi đầu xưng mô Phật thôi, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó được thành Phật vậy. Mong rằng chúng ta được thành Phật sớm một chút cho chúng sinh đỡ khổ. Chúng ta thành Phật muộn ngày nào, chúng sinh sẽ khổ nhiều về chúng ta ngày đó. Vì chúng ta nếu mà chưa thành Phật, cứ luân chuyển trong cái cõi lục đạo luân hồi này. Ấy, gặp Phật Pháp thì gặp chư Tăng sách tiến. Gặp Phật Pháp thì chúng ta còn biết tu nhân tích đức hành thiện. Mà không gặp là chúng ta lao vào hưởng thụ một thời gian là quên khuấy hết cái việc tu của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước đi, là lại gì? Có chút phúc rồi thì lại sinh vào nhà giàu sang phú quý lại hưởng. Mà giàu sang phú quý chúng ta thấy mấy người ăn chay đâu. Mấy người cố bàn ăn chay trường, tiệc tùng chay trường với nhau hết đâu các quý vị. Đại đa số là sơn hào hải vị, vài chục món, hàng trăm món ở trên bàn tiệc cơ. Đấy gọi là trong phúc, manh nha cái họa vậy. Còn chúng ta có thể chúng ta tu, chúng ta nghèo nghèo, khổ khổ, thiếu thiếu một chút. Chúng ta đủ dùng trong cuộc sống này thôi, vì chúng ta biết là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã mà. Giàu có đi chăng nữa, nạn nước, nạn lửa, nạn động đất, nạn sóng thần, nạn chiến tranh, nạn dịch bệnh nhớ. Mấy cái thằng giặc đó trong Kinh Dược Sư nói là nó đến một cái nó cướp cũng gì? Sạch sành sanh. Chúng ta thấy trận động đất ở Myanmar vừa qua, đang nhà lầu xe hơi biệt thự rồi bây giờ xuống cũng phải đi, xin lỗi các vị, cũng đi xếp hàng để nhận cái bánh mì, nhận cái chai nước để sống đỡ qua ngày như những người nghèo cùng khổ khác thôi mà, vì hết rồi. Một trận thiên tai hết sạch sành xanh về với số không rồi các quý vị. Cho nên ở thế gian này, trong Kinh Dược Sư Đức Phật nói có mấy thằng giặc cướp. Thằng giặc cướp đó là gì? Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, động đất, sóng thần. Ngày xưa Đức Phật không gọi là sóng thần mà gọi là nước gì? Nạn nước, nạn lửa, nạn gì? Động đất, gọi là thiên tai, là mưa, lũ lụt, vân vân rồi đó. Hạn hán có khi cũng chết, dịch bệnh, chiến tranh. Đấy, xin thưa các quý vị. Cho nên thế giới này là vô thường là như thế. Đức Phật dạy là thế gian vô thường. Quốc độ thì lúc hưng lúc suy. Tứ đại, tức là thân thể của chúng ta thì sinh già bệnh chết theo quy luật. Đang mạnh, đang khỏe đi khám, bác sĩ bảo có khi lại bảo phát hiện ung thư rồi. Mới 18 đôi mươi, 30, 40 tuổi còn trẻ, đang tuổi thanh xuân tráng niên cường tráng như thế, khám bác sĩ chỉ bảo là bị ung thư một cái là gì? Thôi, sức lực bao nhiêu á, chỉ một câu phán của bác sĩ, nó xuống 70-90% sức khỏe, không cánh mà bay. Vài ngày sau không ăn không ngủ được, sinh bệnh mà chết. Vài ngày, vài tháng sau đó các quý vị. Cho nên tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã là như thế đó. Biết rồi thì ráng mà gì? tu nhân tích đức hành thiện. Hai ngày ăn chay một tháng, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường làm các việc thiện, không nói những lời cay độc ác nghiệt, chửi mắng thề bồi nguyền rủa người khác, loài khác, sống yêu thương vui vẻ và chia sẻ những điều hạnh phúc, những điều chúng ta học được, những điều chúng ta tu được cho mọi người cùng hoan hỷ, cùng nghe, cùng học, cùng tu. Thì đấy, đấy chính là gì? Là sửa đấy các quý vị, là thay đổi những thói hư tật xấu của mình để chuyển gì? Đấy gọi là chuyển ác thành thiện. Chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, đó là chuyển tà thành chính đó. Không mê tín dị đoan, không lầm đường lạc lối trong vấn đề tu học, đó là chuyển tà thành chính đó. Đó. Tinh tiến tu hành từ bi hỷ xả, gọi là chuyển ác thành thiện đó. Đó các quý vị, đấy tu nó là thế đó. Ở chỗ đấy đấy, cố gắng để mà gì mà hành trì mà tu tập làm sao á cho nó tốt. Cho nên Phật tử hỏi là hàng ngày chỉ có mới đọc kinh chứ chưa tụng được, nhưng ăn chay được 10 ngày rồi. Thầy từ cái chỗ đó mới 8 tháng là 10 ngày cũng đã gì, đã quý rồi. Nhưng Phật tử thường đọc kinh xong rồi niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Con chưa hiểu ý nghĩa của 6 chữ như thế nào. Con muốn tri ân lời giảng của Thầy để con được hiểu theo. Con hiểu không biết có đúng không? Chữ Nam tức là không tham lam, không làm điều bất nhân. Chữ Mô có nghĩa là không sầu não, lòng thanh thản từ bi. Chữ A có nghĩa là trung hiếu, không tà dâm. Chữ Di có nghĩa là không sát sinh. Chữ Đà là không trộm cắp. Chữ Phật có nghĩa là nhân đức, là hiền hòa, vân vân. Cái này là chúng ta hiểu là bịa ra thôi, nhưng mà cũng không sai. Từ Nam Mô á là từ Việt Nam chúng ta không có, mà đây là để phiên âm từ tiếng Phạn mà ra. Chữ Nam á, viết theo chữ Hán á, vẫn là chữ Nam á, là chỉ cho hướng Nam, Đông Tây Nam Bắc đó. Chữ Mô nó không có chữ Mô, mà nó là chữ Vô. Chữ Vô có nghĩa là không. Nhưng mà cái từ tiếng Hán á, nó không có chữ Mô, cho nên mới viết là chữ Vô, chữ Nam Vô. Cái từ Nam Vô, nhưng mà người ở nhà Phật chúng ta không đọc là Nam Vô, mà đọc là Nam Mô, tức là phiên âm từ cái tiếng Phạn từ Nam Mô á. Có nghĩa là gì? Là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo. Quy mệnh, kính lễ, nương theo. Nam Mô đó, dịch từ cái từ tiếng Phạn là cái tiếng mà Đức Phật khi còn tại thế, Ngài thường hay dùng tiếng Phạn văn hoặc tiếng gì, tiếng Sanskrit để Ngài thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, vân vân. Cho nên cái từ Nam Mô ở đây là để chúng ta hiểu đúng theo cái nghĩa trong nhà Phật, có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y, là nương tựa, là quay trở về để nương tựa vào gì? Vào Đức Phật. Cái nghĩa chuẩn của nó là quy mệnh, là kính lễ, nhưng có thể hiểu rộng ra. Còn ở đây Phật tử này hiểu là chữ Nam là không tham, rồi không làm điều bất thiện. Các thứ này là tự mình hiểu thế thôi, nhưng mà cũng không sai. Từ Nam Mô A Di Đà Phật, nếu đọc đủ theo Phật tử này hiểu là không tham lam, không làm điều bất thiện, không sầu não, không luôn để lòng thanh thản, từ bi hỷ xả, trung hiếu, không tả dâm, không sát sinh, không trộm cắp, nhân đức hiền hòa, thì cũng không có sai. Nhưng mà chúng ta nếu mà giải thích như thế, người ta bảo là gì? Giải thích một cách gì? Nó không đúng với cái logic, với cái nguyên nghĩa phiên âm của cái từ Nam Mô A Di Đà Phật này. Đó. Còn gì thôi, hôm nay thời gian nó không có nhiều, Hôm khác thầy sẽ giải thích chứ, có đủ duyên là bài pháp nào mà thầy giải thích chứ, đầy đủ về ý nghĩa theo kinh, theo luận, theo kinh luận hẳn hoi của Phật và của Tổ đã dạy, đã giảng á. Chứ còn nói bừa tự mình bịa ra, nó người sau họ nghe thấy lầm đường lạc lỗi, hiểu lầm là đi vào địa ngục với nhau cả nút đó, thì không phải là đơn giản đâu. Cho nên ngồi trên tòa giảng á, không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết, không biết mà cái nói linh tinh, nói lộn tùng phèo cả lên, mê hoặc lòng người, làm đảo lộn cái chân lý, cái niềm tin của chúng sinh vào Phật pháp á, thì tội đó đọa A Tỳ địa ngục còn nhanh hơn tên bắn đó các quý vị, không đơn giản đâu. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là hôm vừa rồi con có đi chùa thầy, chẳng hiểu thế nào con lại mua một gương bát quái, bây giờ con chẳng biết làm thế nào, cả đêm hôm qua con chẳng ngủ được, cứ nghĩ về chuyện đó. Bình thường gia đình con vẫn yên ổn, các con của con công việc ổn định cả, các cháu nội ngoại đều ngoan, học hành đến nơi đến chốn, không có điều gì cả. Con rất mong thầy cho con một lời khuyên và dạy bảo con cách làm thế nào ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Con chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe để dẫn dắt Phật tử chúng con trên con đường tu tập được viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật, Lương Sơn, ngày, tháng, năm, vân vân. Đi chùa thầy. Chùa thầy ở đây chắc là chùa thầy ở dưới Quốc Oai, hay là chùa thầy là chùa của thầy Thịnh trụ trì ở đây. Thầy cha hiểu. Và có thỉnh một cái gương bát quái. Thì về thì bây giờ làm thế nào? Thỉnh gương bát quái thì treo nó lên trước cửa nhà mình ở phía ngoài thôi, được mà. Hoặc là treo cửa ngoài, hoặc là treo cửa giữa cửa ra vào trong cái cửa nhà mình, treo ngoảnh ra ngoài được, cái đấy tốt mà. Ngày xưa cụ tổ ở chùa Hương ấy, cụ cũng thường hay hướng dẫn các Phật tử nhà mà phạm phong thủy ấy, mà nó không tốt về phong thủy, bị cái nhà, cái cổng ấy, cái đường phía trước nó đâm vào gốc cây to phía trước cửa nhà, nhà đối diện đằng trước nó đâm cái góc nhọn vào nhà mình, vân vân. Hoặc thì đất cát nhà cửa ở mà nó không yên, thì các cụ ngày xưa nhẹ nhàng cũng thỉnh cái gương bát quái về để lên trên Tam Bảo hay là trên Tịnh Thất, làm lễ cho 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Chỉ đại bi thập chú và đó lễ xong rồi cho về treo vào trước cửa nhà, nhiều gia đình cũng được nương cái phương tiện và cái lòng từ bi của các sự gia trì của Tam Bảo, của chư Bồ Tát, Tổ sư Hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ. Nhiều gia đình họ cũng được bình thường, được an yên đã trở lại. Cái này thì nó thuộc về vấn đề tâm linh, cho nên nó trừu tượng cũng khó để giải thích lắm. Vì vậy mà mình mà có niềm tin, mình thỉnh về rồi thì mình để lên trên ban thờ nhà mình tụng kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng hay gì gì đó, mà tốt nhất là gì? Hợp nhất ngày xưa thầy nghe các cụ các tổ thường là hướng dẫn là chỉ đại bi thập chú, chỉ cho lấy khoảng 3 ngày hoặc 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 100 ngày vào đấy, hoặc là tính biến cũng được, chỉ 108 biến chú đại bi và để cái gương lên cho đó mình chỉ, sau đó mình đem ra treo trước cửa nhà mình thì cũng cái năng lượng và cái sự vi diệu ở trong đó cũng bất khả tư nghị vậy. Đã gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được vậy, các quý vị. Đó. Và mấy năm nay thì thầy cũng hướng dẫn các Phật tử treo cái miếng khánh ngọc. Thì nhiều gia đình cũng rất tốt. Gia đình, cái việc tâm linh trong gia đình cũng giải quyết được rất là nhiều. Nhưng tất nhiên cái đấy nó chỉ là trợ duyên thôi. Chúng ta phải biết đấy là trợ duyên thôi. Còn cái gốc vẫn phải là gì? Tu tập tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đấy là cái gốc, cái nhân, cái việc chính của Phật tử cũng như của thiện nam tín nữ, của bà con nhân dân bách gia chăm họ chúng ta. Muốn được an yên, muốn được hạnh phúc thì phải hướng tới để mà làm vậy. Còn tất cả những cái khác, cái gương bát quái hay là cái miếng ngọc bội phong thủy hay là cái vật phong thủy trấn yểm vân vân, những cái đó là chỉ là trợ duyên thôi các quý vị ạ. Nó có giúp trong đời sống về tâm linh không? Có, khẳng định là có, nhưng mà không phải là tất cả, nó là trợ duyên thôi đấy, chứ không phải là tất cả các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy, con là đệ tử tại gia, con ở Thái Bình, con được biết đến chùa qua mạng, con nghe nhiều bài giảng của thầy. Thầy đã giảng dạy cho chúng con biết rõ, biết bỏ giữ làm lành, lánh giữ làm thiện. Con mới biết đến chùa từ năm 2024. Con đã về dự pháp hội, nghe thầy giảng dạy, con về là con đã ăn chay trường luôn. Cuộc sống hiện tại của gia đình con rất an vui. Chúc mừng cho một chàng vỗ tay. Mới nghe giảng có chưa được năm nay, nghe giảng một cái mà phát tâm ăn chay luôn được. Gia đình Phật tử này nói bây giờ là rất an vui. Thế là quý rồi. Chả có cái gì bằng cái gì. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Gia đình không ốm đau bệnh tật lại còn hài hòa hạnh phúc, vợ chồng con cái yêu thương hiếu thuận hòa hảo với nhau thì chẳng có cái hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc đấy ở tại thế gian này. Nhưng lại biết chỉ trai giữ giới, biết ăn chay, biết tụng kinh, niệm Phật, cầu sinh tịnh độ nữa thì để gọi là phúc trong phúc. Mà tu làm sao sau này khi xả bỏ bỏ thân mà được vãng sinh, biết trước ngày giờ vãng sinh, hoặc ít nhất thì trong muộn nhất trong vòng 49 ngày sau khi xả bỏ báo thân này cũng được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nữa, thì đấy gọi là gì? Đấy mới gọi là trọn vẹn niềm vui. một nửa rồi, không biết nửa câu hỏi sau nó như thế nào. Tiếp theo xem nữa. Nay con có việc hỏi thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Hiện tại con đang học kinh Địa Tạng, con chụp vào điện thoại, con vừa trông cháu vừa học, và khi đi đứng lúc nằm ngồi con đều học, như vậy con có phạm tội không ạ? Con xin hỏi thầy việc thứ hai. Trước khi hỏi thứ hai, trả lời câu thứ nhất luôn, không sao cả. Tốt, đi đứng nằm ngồi chụp kinh vào điện thoại xong vừa bế cháu vừa học, không có tội mà còn gì, có phúc cho cả đứa cháu nữa. Thậm chí còn đọc cho cháu nó nghe, niệm Phật cho cháu nó nghe nữa. Thì hai bà cháu đều được công đức vô lượng. A-di-đà Phật. Ý thứ hai hỏi là sang năm con trai con 27 tuổi, cháu làm nhà ở tuổi 27 có làm được không ạ? Xin trả lời luôn, làm được. 27 à? Xin nhầm 37 để thầy tính lại nha. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 làm được nhưng tránh động thổ thì vào cung địa sát. Vào cung địa sát mượn tuổi động thổ cho. Ví dụ mượn tuổi đầu 2 thì có 10, 20 tuổi này, 22 tuổi này, 25 tuổi này. Đầu 2 thì 20, 22, 25 tuổi là động thổ cất nóc nhà được. Không sao, nhà ở thì trẻ 20, 18 tuổi trở lên là làm được rồi. Nhưng đây 20, 22, 25 tuổi là cái tuổi vào cái cung tốt theo cái cách tính của phong thủy thì thôi mình còn là phàm phu, có thờ có thiêng có kiêng có lành thì mình để cho khỏi ai nói gì cả mà lòng mình nó cũng an yên, đỡ phải lăn tăn trong cuộc sống. Đấy, đầu 2 thì chọn lấy những cái tuổi đấy, đầu 3 thì có 34, 35, 37, đầu 4 thì có 40, 44, 49 tuổi vẫn làm được, đầu 5 thì có 52, 55, rồi 59, vân vân. Nhưng mà thường là làm nhà tuổi 55 là thôi. Còn từ trên 55 là vào cái cung tốt thì họ thường là làm nhà thờ, nhà đình, nhà đền, thờ nhà thờ rồi, đình chùa miếu mạo. Rồi đấy, thì thường thường ngày xưa thầy đi học, các cụ các thầy bên tâm linh, bên phong thủy thì cũng thường truyền như vậy, nói như vậy, thì nay cũng đem nói lại với các quỷ như vậy. Thì tin hay không thì tùy vào mỗi chúng ta. Cái tuổi 27 của Phật tử, con trai Phật tử sang năm nữa làm thì mượn tuổi động thổ được, cất nóc được, làm được. Thế là được. Con xin Thầy tử bi chỉ dạy cho con được biết, con kính chúc Thầy sức khỏe bình an, con xin thành ký chuyên công đức Thầy A-di-đà Phật. Đấy, câu hỏi đấy thì trả lời ngắn gọn thế thôi, xong. Sang câu hỏi Phật tử tiếp theo. Kính bạch Thầy, Phật tử con tên Nguyễn Thị Vĩnh ở Hà Nội. Nay con có chút việc xin được bạch Thầy. Con mong Thầy hoan hỷ bố thí cứu gia đình con. Năm 2023, anh chồng con ở quê 78 tuổi, có nhờ người đào đất cạnh mộ chồng con để nhận sẵn chỗ. Khi đào xuống đã thấy 5 ngôi tiểu, thấy 5 cái tiểu ở dưới đó rồi. Có cho chuyển rời đi nơi khác, xong địa phương lại bắt đem lại chỗ cũ. Và sau đã chôn lấp lại. Đến ngày 19 tháng 1 năm 2024 thì con ở Hà Nội bị phù nề não, phải nằm viện một tháng. Ngày 29 tháng 2 năm 2024 thì cháu nội của anh ấy ở Hà Nội là Đinh Đức .. sinh năm 2021 3 tuổi lại bị bệnh cấp cứu ở Viện Nhi, bất tỉnh không biết gì, nằm phòng đặc biệt, cha mẹ không ai được vào. Suốt 3 tháng chỉ đứng bên ngoài chờ tin, sau 3 tháng mới được vào thăm và nhìn con. Theo giờ quy định của bác sĩ, khi vào viện được 3 ngày, bệnh tình của cháu rất xấu. Gia đình đã về quê xin đất cho cháu rồi. Và đã ra chỗ mồ đấy làm lễ cả ở nhà và ở Hà Nội. Thời gian nằm viện là 6 tháng mà không tìm ra bệnh. Viện đã trả cháu về. Cháu có đi đến các viện thăm khám và viện đã đưa gửi bệnh phẩm đi nước ngoài. Đến nay đã hơn 1 năm mà bệnh của cháu không chuyển. Cháu vẫn phải thở oxy, ăn xong cứ vài ngày lại quay vào viện. Nhìn cháu tội nghiệp lắm. Từ đấy đến nay con thấy gia đình con gặp rất nhiều tai họa. Anh chị em thì lục đục. Tháng 2 năm 2025 thì chị dâu con lại mắc bệnh ung thư máu, đang nằm điều trị ở viện ca. Mộ của chồng con có bị sao không ạ? Thầy ơi, con xin Thầy chỉ bảo cho gia đình con phải làm cách nào để được yên ổn và mọi người được bình an. Cháu bé khai khẩu được khỏe mạnh trở lại. Con mong Thầy hoan hỷ cứu gia đình con xin tri ân công đức Thầy. Về cái vấn đề tâm linh mồ mả, Thầy đã nói khá nhiều lần rồi. Thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta, cất mồ cất mả mà mình chôn cất người thân quá vãng đó, mà đào lên mà thấy có tiểu, có hài cốt ở dưới, chớ có chuyển người ta đi để đặt của nhà mình vào đấy. Như vậy là cái về tâm linh hay về cái mọi cái đều không tốt cả. Nếu đào lên không may người trần mắt thịt, chúng ta không nhìn thấy ở dưới có, đào lên mà không may mà gặp thì chúng ta phải lấp lại, phải làm cái lễ, làm cái lễ cúng tạ mộ liền hoàn long mạch, lấp lại họ, mình đào ra chỗ khác, tìm làm ra chỗ khác. Đấy, chỗ khác mà bị thì vẫn phải tìm ra chỗ khác nữa. Đấy, không có là phạm vào cái tội đại nghịch bất hiếu, ăn cướp mồ mả đất cát nhà người ta, đào bới bỏ xương bỏ cốt người ta đi để tranh giành, để xương để cốt người thân của nhà mình vào đấy thì phúc đâu các quý vị. Cho nên làm cái việc đó mà không gặp đại họa mới là lạ chứ. Thì thôi, nói đi nói lại cái việc đó cũng rất nhiều, nhưng mà chắc là những cái trường hợp như này họ chưa biết, chưa nghe. Nay được biết, được nghe thì cái việc đó thì thôi, việc nó cũng qua rồi. Như bức thư, như câu hỏi Phật tử này hỏi rồi thì thôi không truy cứu lại nữa. Mà điều quan trọng bây giờ Phật tử này về này, phát nguyện không chỉ về đâu, ngay ngày hôm nay tí nữa ra viết cái bài vị để cầu siêu cho các vong linh. Ví dụ người sẽ bỏ 5 cái tiểu thì viết cho 5 cái bài vị. Thầy cũng nhân đây cũng đặt tên cho các vị đó là Diệu Âm cư sĩ luôn. Mỗi cái vong đấy một cái bài vị. Ra tiên nhà nội nhà mình một cái, ra tiên nhà ngoại mình một cái nữa. Thế để mình đem vào trong ban địa tạng 3 ngày nhất tâm mà làm lễ. Các thầy tăng ni Phật tử và đại chúng cũng nhất tâm hồi hướng trợ duyên cho. Để vong linh của các cụ kia cũng bớt giận, bớt não, bớt oán, bớt trách. Thì cũng hoan hỷ tha thứ cho con cháu người thân của gia đình Phật tử này. Do vô minh không biết thôi. Cho nên các cụ cũng hoan hỷ cho gia đình người ta sám hối. Trước tiên như thế đã. Còn sau pháp hội này thì thôi, trường hợp này thì không biết là nhà ở đâu. Có nói đây không nhỉ? Hình như không thì phải. À, ở Hà Nội cũng gần đấy. Thế nhưng quê không biết quê tận đâu. Nhưng mà thôi, cho dù ở Thanh Hóa, Nghệ An hay là Quảng Bình, Quảng Trị đi chăng nữa. Thì cái trường hợp này thì thôi cứ xong pháp hội đi xuống cái phòng bốc bát hương. Gặp các sư ông phụ trách ở đó thì bày các sư ông. Thì thôi thầy cũng bố trí cho các sư sẽ đến làm cho một cái lễ cầu siêu và tạ mộ ở tại cái ngoài cái mảnh đất ấy, để cho nó xong cái mặt tâm linh thì như thế. Thôi trường hợp đặc biệt thì cũng phải áp dụng cái trường hợp đặc biệt thôi. Đấy. Cho nên trường hợp này thì tôi gặp các sư ông sư cô thầy hôm nay cũng chứng cho rồi. Đấy, thì cố gắng 3 ngày pháp hội địa tạng ở lại mà tu chút công quả. Chưa sắm lễ thì tí nữa đem ra có sắm lễ tí lễ. Thanh bông hoa quả thành tâm. Có điều kiện thì làm lễ mấy mâm cơm chay. Hôm nay không kịp thì ngày mai ngày kia. Còn không có điều kiện thì chút thanh bông hoa quả, bánh kẹo thành tâm cũng được. Thì mình cũng phải thành tâm chứ. Nói là thành tâm nhưng mà bo kẹt sỉ thì một đồng một cắc chẳng muốn nhả. Thì thành tâm cái gì? Thành tâm một cái miệng, thành tâm một cái lời nói. Thế thì ai người ta nghe? Giống như mình, người ta đi đến nhà nước bảo vì làm đường làm xá cho nên phải đi mở đường. Cho nên đây là làm việc dân, việc nước thôi các ông, các bà thì đi đâu thì đi. Trả lại cái đất này cho nhà nước làm đường, làm xá, chúng ta có nghe không? Có không? Không, mặc dù đấy là việc làm đường, làm xá, làm điện đường, trường trạm là việc công, việc của nhà nước, việc của nhân dân. Nhưng mà cũng phải đền bù chúng ta không gì, không được quá nhiều tiền, cũng phải đủ cho chúng ta mua mảnh đất rồi làm cái nhà cấp 4 hay cái nhà có cái chỗ để chui ra chui vào cho người thân, cho con cháu, chúng ta mới đồng ý chứ. Đúng không? Đấy, chúng ta còn như thế cơ mà. Thì người khác cũng thế thôi. Của ai thì lấy sót. Đất cát nhà cửa người ta đang ở, đang yên như thế, đào bới lên gặp người ta, đem chuyển người ta đi. Chuyển không được lại chuyển người ta về. Đấy. Đấy là cái nhân duyên rồi đấy. Thế bây giờ từ đó đến nay thì gia đình gặp chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Thế thành tâm thì về phải chịu khó tụng kinh niệm Phật, tu tập phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Pháp hội như thế này thì phát tâm đến được làm lễ. 3 ngày thì cố gắng mà ở lễ 3 ngày. Nhà mình như thế, thấy người ta đến, người ta ở 1 ngày, mình cũng đến 1 ngày và viết sớ xong đi về. Người ta ở lại nắng rồi, nóng rồi, khổ cực để tu. Mình đi về để ngủ ở phòng lạnh. Ăn thì sao? Ăn cho sướng cái mồm, ngủ cho đã con mắt, ngồi chơi cho gì đã cái thân. Vậy mà muốn được tiêu nghiệp, có mà tiêu. Tiêu cái khỉ gió, tiêu cái gì mà tiêu. Đúng không? Đấy, thầy nói thật đấy. Không, thầy đôi khi thầy có phải nói thật như thế để cho chúng ta biết rồi gì, biết xấu hổ để mà gì mà tu. Gia đình nhà mình có sự, có việc thì mình phải gì, phải tinh tiến, phải cần mẫn, phải chịu khó chịu khổ ngủ đất với các Phật tử để mà tu. ăn chay tụng kinh niệm Phật. Đấy. Không chỉ thế mà mình cũng còn phải thành tâm ở cái gì? Nhà chùa thầy không bắt phải mâm cao cỗ đầy. Nhưng có điều kiện thì cũng phải làm lấy mấy mâm cơm chay để làm gì? Trước là một mâm cúng Phật, một mâm cúng tổ, một mâm cúng gì? Cúng vong các vong linh lịch đại gia tiên, cửu hiền thất tổ nhà mình và các vong mà mình đang ấy đấy. Đấy là có điều kiện. Mà không có điều kiện thì cũng phải cố gắng mua lấy cần thành bông hoa quả để thành tâm. Mà còn không có cả tiền mua thành bông hoa quả nữa thì mới gọi là tâm thành, nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật thì mới được. Tiền vẫn trong túi, 500, 1 triệu mà gì, tiếc, không dám mua cân hoa quả, không dám mua gói bim bim để cúng, thì đấy gọi là bo kẹt xỉ chứ không phải là thành tâm. Nói thẳng tuyệt như thế để cho mà biết. Chứ còn cúng thì thầy cũng có ăn đâu, các sư có ăn đâu, Phật cũng có ăn đâu. Cái tâm của mình phát ra để sám hối thì nó phải thể hiện gì? Tính tướng bất nhị, gọi là gì? Hai cái nó phải kế hợp với nhau. Tính tức là cái tâm của mình cứ bảo thành, nhưng cái tướng gì phải bo kẹt xí, làm cơm rồi còn đòi lại á, kiểu như thế thì có mà thành cái khỉ, thành gì, thành tâm cái kiểu gì như thế, đại khái thế, nói cho các vị biết nó đấy. Đấy. Cho nên những cái trường hợp mà trùng tang trùng phục, gia đình gặp chuyện rối ren vân vân, mình phải cố gắng đến để gì? Đến để tu chứ không phải đến để ngồi để ngủ, đến để ra lang thang ở ngoài bãi cỏ, đến bữa thì đi ăn cơm, đến giờ thì về, cũng tính là một ngày, không tính đâu, cái đấy không tính một ngày được. Một ngày là mình phải cố gắng tu, mình chưa đọc được toàn vẹn nhưng thân mình ngồi đấy. Mình thành tâm là mình nhất tâm mình theo, biết là mới đầu là nghiệp nó phá mình cũng chán đấy, ngồi thế mỏi, nghe không vào, tụng kinh không đọc không được. À, nhưng mà cũng phải ráng lấy mà ngồi lấy. Đấy mới gọi là thành tâm thật sự các quý vị. Đấy, nói như thế để các Phật tử chúng ta cũng biết được để mà mình cùng tu, chứ không phải là cứ hơi một tí cứ nghĩ là mình làm lá sớ rồi. Cúng dường pho tượng hay cúng dường mấy quyển kinh, mấy chục quyển kinh, mấy trăm quyển kinh, hay là cúng dường 500, 1 triệu thì mình nghĩ là xong, hay là cúng dường khá khá hơn thì là xong. Chưa xong đâu. Cái cúng dường nó thể hiện cái tấm lòng thành của mình thôi, còn tu vẫn là quan trọng. Nhưng cúng dường có công đức không? Có. Cúng dường cũng có công đức, có phúc báo. Thế trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói là cúng dường thành tâm, công đức cũng vô lượng. Cúng dường Đức Phật một bữa ăn thôi, mà Đức Phật nói là gì? Công đức vì đó được hàng trăm nghìn vạn lần ức kiếp sinh lên cõi trời dục giới, không bị đọa lạc xuống nhân gian nữa, và cho đến gì? Đến ngày thành Phật. Để công đức lớn như thế.